Bây giờ tiếp theo cái bài cô Zombo đi kỳ trước nhá, thì bây giờ... Ủa? Nó có ai nữa rồi? Tô Thảo. Bây giờ tiếp theo cái bài cô Zombo đi kỳ trước. Trên cái đoạn này là có một trường hợp. Ví dụ như là, ủa? Đây, đây, đây. Chúng coi lại đoạn trước nói cái gì mới được. Không có gì chưa nắm vững tình hình. Xem lại một tí chú bằng trước. Ủa, đoạn trước nói về Black Magic Gun, không biết mình nói với cái đoạn đó chưa xưa. Tức là mấy cái người mà mất linh hồn đây này. Để nói lại đoạn trước một tí mới được. Đoạn này như là... cái người mà đã bị mất cái sợi dây liên lạc với lại chân nhân rồi thì là không có tiến hóa được nữa, nhưng mà cái thằng gái nó vẫn cũng còn mạnh mẽ và nó cũng vẫn sống một cái đời xấu xa mà không có một chút xíu nào là hối hận, hay là cũng không có cảm thấy rằng là có trách nhiệm gì cả. Như thế thì cái thằng gái đó thì sẽ bị tan rã ở trong những cái vùng nó rất là khổ sở của cái gọi là cái vùng thứ 8, tại vì mình vùng thứ 7 là cũng như địa ngục, rồi bây giờ là vùng thứ 8 là cái hơn nữa. Thì cái kẻ đó cố gắng mà có thể hiện diện ở trong cái cõi đó càng dài càng tốt, càng lâu càng tốt, thì chỉ có cách là nó trở thành một cái loài mà là ma cà rồng. Thì nhưng mà nếu mà nó không làm được ma cà rồng nữa thì nó sẽ đi kiếm một cái thể xác nào đó, mà thể xác nào đó là đuổi cái linh hồn chính đáng của cái thể xác đó ra. Thường thường thì có thể nó lấy một thể xác của một đứa trẻ, tại vì nó nghĩ rằng là đứa trẻ sẽ sống được lâu hơn, và cái đứa trẻ đó thì nhiều khi là cái chân ngã của đứa trẻ đó chưa có đến, thành ra là nó sẽ chiếm đoạt cái thể xác đứa trẻ hơn. Mặc dù nó cố gắng hết sức, nhưng mà ở cuối sớm muộn gì những sự cố gắng này cũng thất bại. Và thường thường thì người ta thấy là không có cái trường hợp thành công để ăn cắp một cái thể xác khác. Và sau khi mà cái thể xác đó đã hư hỏng rồi thì hắn không còn lấy được thể xác thứ hai. Cái hạng người như vậy thì nó là một con quỷ của cái loại kinh hoàng nhất. Một con quỷ mà không có một cái chỗ đứng ở trong những cái kế hoạch tiến hóa lâu dài. Thì cái xu hướng tự nhiên của nó như thế thì sẽ đi ra khỏi cái trường tiến hóa và kéo vào trong một cái vùng của cái cõi trung giới mà được gọi là cái Sphere là cái vùng cho cái quả cầu đó, quả cầu thứ 8. Bởi vì nó nằm ngoài cái 7 cái thế giới, 7 cái cảnh hay là 7 cái quả cầu, và nó sẽ không bao giờ trở lại để mà tiến hóa được nữa. Thì nó sẽ nằm ở trong một cái khu mà toàn những cái đồ phế thải của những cái gì mà xấu xa nhất của bao nhiêu thế hệ đã qua, và nó sẽ bị đốt cháy vì những cái sự ham muốn mà không cách nào để mà thỏa mãn được. Và như thế thì nó từ từ nó tan rã mà thôi, cái con quỷ đó thì nó tan rã. Và như thế thì cuối cùng cái thể trí với lại cái thể thượng trí thì cuối cùng được tự do bay đi. Cái vật chất đó, những vật chất này sẽ không bao giờ, nhưng mà cái thể này nó sẽ không bao giờ trở lại với chân ngã nữa, vì nó đã tách ra khỏi chân ngã rồi, nhưng mà nó sẽ đi vào, nhập vào những cái vật chất của cái cõi thượng giới mà thôi. Nó sẽ biến thành những vật chất của cõi thượng giới, những nguyên tử, phân tử. Và như thế thì nó sẽ được tiếp thu để làm những cái thể xác của thể trí của những người khác. Như thế thì giúp đỡ cho những người khác thôi, chứ còn cái đó là coi như tiêu. Những cái hàng người như thế thì rất là hiếm. Và hơn nữa, nó sẽ nó chúng nó có cái khả năng để mà chiếm giữ tất cả những cái gì thuộc cái loại mà nó bị hư hỏng nhất. Còn cái loại người thứ hai cũng gọi là những Black Magician, như là những hạng người tà đạo hay là phù thủy gì đó, thì bề ngoài trông có vẻ như là lịch sự hơn, nhưng mà lại nguy hiểm hơn, tại vì nó có nhiều khả năng hơn. Cái đó là cái người mà thay vì buông thả mình trong những cái sự ham muốn dục vọng, thì nó lại đặt một cái mục đích cao hơn, nhưng mà cũng rất là ích kỷ một cách tệ hại. Cái mục đích của nó là đi kiếm được những khả năng về bí truyền càng cao và rộng rãi, tức là càng cao lớn hơn, nhưng mà để dùng cho những cái sự tiến bộ riêng của mình và làm cho mình thích thú mà thôi, để cho hắn có thể đi tiến xa hơn về cái sự tham vọng của mình, hoặc là để mà trả thù riêng tư. Để với cái mục đích để làm như thế thì hắn sẽ sống một cái đời cổ khổ hạnh. Nói về cái xác thịt thì hắn rất là khổ hạnh, để mà những cái hạt mà hạt nặng nề của cái thể vía của hắn thì sẽ bị tiêu hao bớt đi. Và hắn sẽ cố gắng hết sức giống như là những người học trò của những vị tiên. Nhưng mà đây chỉ là một cái loại mà ít vật chất hơn, nhưng mà cũng là một cái sự ham muốn mà hắn để cho cái đầu óc của hắn dính vào. Và cái trung tâm của những năng lực thì nó cũng hoàn toàn là mục đích, với mục đích bành trướng cái phản ngã mà thôi. Cho nên rằng là khi mà hắn đã ra khỏi cái cuộc sống có trung giới, tức là cái vía nó chết á, thì khi mà hắn cuối cùng á, sau khi mà cái vía nó chết rồi, thì cái chân ngã của hắn cũng không thể nào mà lấy lại được cái gì cả, tức là không lấy lại được những cái mà ông đưa ra để mà làm lên cái thẻ khả trí nó là gì cả, thẻ vía đó, thì là cái phần ngã mà nó dùng hết, nó không có đưa lại được chân ngã gì hết. Và như thế thì đối với cái người như vậy thì kết quả là cũng giống cái trường hợp trước, ngoại trừ là hắn ta sẽ còn dính dáng tới cái phản ngã lâu hơn, và đã chia sẻ nhiều những kinh nghiệm, tức là cái chân ngã nó cũng dính phản ngã lâu, và nó sẽ chia sẻ được thêm nhiều kinh nghiệm hơn một chút. Cái số phận của cái tàn ngã này thì lại rất là khác nhau với trường hợp trước. Cái thể vía nó không đủ mạnh để mà giữ cái tàn ngã này lâu ở trong cõi trung giới, nhưng mà nó lại mất hết cả cái sự dính líu tới cõi thượng giới. Mà theo lẽ hắn phải đến ở trên cõi thượng giới, nhưng mà nó mất cái sự dính líu này. Tại vì tất cả những sự cố gắng của cái cuộc đời của hắn là để giết hết những cái tư tưởng để mang hắn lên được cõi thượng giới, nhưng mà hắn ích kỷ quá, thành ra hắn xấu xa quá, thành ra hắn không thể nào lên được cõi thượng giới. Tại vì cái mục đích của hắn là nó đối chọi lại với cái sự tiến bộ tự nhiên, và hắn tách mình ra khỏi cái chung và chống lại cái chung là của thực tế đó. Thì nói về cái phản ngã của hắn thì hắn đã thành công, tức là hắn tách ra rồi, hắn không dính líu gì với cái chân ngã hay là tinh thần gì cả. Hắn đã tách ra khỏi cái ánh sáng và cuộc sống của cái dương thể, và tất cả những gì còn lại cho hắn thì chỉ là một cái cảm giác hoàn toàn là hoàn toàn là bị cô đơn ở trong vũ trụ, ở trong cái thế giới. Như thế thì trong cái trường hợp này cũng hiếm thôi, cái cảm ngã mà đã bị mất đi thì cũng chia sẻ cái số phận của cái chân ngã mà hắn đã tách ra. Nhưng mà trong trường hợp của cái chân ngã thì cái kinh nghiệm này nó chỉ là tạm thời, mặc dầu đối với chúng ta thì chúng ta có thể coi nó là một cái thời gian rất lâu, nhưng mà cuối cùng thì cái chân ngã này cũng sẽ đầu thai trong một cái trường hợp, trong một cái phản ngã khác. Còn cái phản ngã này thì em vứt bỏ rồi. Còn cái phản ngã này tuy nhiên cuối cùng thì cũng là phải tan rã. Cái sự tan rã này là nó không thay đổi được, dĩ nhiên, tại vì nó đã cắt khỏi cái nguồn gốc của nó. Trong cái trường hợp loại này thì nó là một cái sự mất mát của toàn thể cái phản ngã. Và cái chân ngã đâu có làm cái gì cố tình, không có làm cái gì xấu xa một cách cố tình cả. Cái chân ngã đã để cho cái phản ngã đi chạy vụt mất khỏi bàn tay của mình. Thì cái điều đó, cái chân ngã chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Cho nên rằng là cái chân ngã này bị trách nhiệm về cái sự yếu ớt của mình, chứ không phải là vì cái điều xấu xa gì cả. Nó chỉ nó yếu ớt, nó không giữ được cái phản ngã, không có điều khiển được phản ngã thôi, chứ còn cái chuyện xấu xa thì nó không chịu trách nhiệm. Trong khi mà cái chân ngã bị đi giật lùi một cách ghê gớm như vậy, tuy nhiên nó cũng sẽ tiến dần lên được, không ngay lập tức, không thể ngay lập tức, tại vì nó có vẻ như là bị choáng váng. Nhưng lúc đó, sau một cái kinh nghiệm như thế thì một cái chân ngã sẽ rất là đặc biệt, nó sẽ bất mãn và nó sẽ nhớ lại những cái điều cao cả hơn, và bây giờ nó cố gắng để mà với tới. Đây là một cái hoàn cảnh rất là đáng sợ. Tuy nhiên cái chân ngã này cũng phải chịu hậu quả và biết rằng là chính mình tạo ra cái chuyện tai hại này. Đó là cái phần của cái tuần trước. Rồi bây giờ đến cái phần của cái tuần này. Phúc Toàn đi.
Vậy thì những người mà như nãy của mình có đọc qua đó thì cái kinh nghiệm của tổ lý đó nó sẽ được đem qua tiếp sau không? Và tiếp sau đó họ có
nếu mà cái người mà linh hồn đã mất rồi thì linh hồn đã mất rồi thì chỉ còn cái chân ngã thôi, còn cái phàm ngã này là mất hết rồi. Phàm ngã mất hết rồi thì bây giờ lại làm lại một con người đầu tiên như từ đầu, chứ còn không có, tức là theo tôi thấy thì là mất hết cả mấy cái hạt nguyên tử trường tồn của hạ trí, của vía, của sát rồi, và bắt đầu lại từ đầu thôi, tức là cái chân ngã đã bắt đầu lại từ đầu, lại phải mang cái vốn liếng của mình ra để mà đầu tư trở lại, tại vì mất hết cả vốn lẫn lời rồi. Bây giờ đang nói về những người quá xấu xa đó Phúc. Những người quá xấu xa đó thì cái phàm ngã của họ là tiêu tan, là rơi vào cái vòng số 8, tức là cái ấy kia đó, là cái cũng như là cái địa ngục, mà còn ghê hơn địa ngục thì nó tan rã vô đó, thì chỉ biết làm khác mà không được thỏa mãn, cuối cùng nó tan rã ra. Khi mà nó tan rã, cái thể kia tan rã rồi á, thì cái hạ trí với tưởng trí bay lên và biến thành ra không khí của cái cõi của cõi tưởng trí của mấy cõi sắc tướng rồi vô sắc á, là nó biến thành không khí rồi, cho nên không còn lại gì cả. Không nhớ gì hết, không có một kinh nghiệm gì hết, bắt đầu lại từ đầu. mà cái người đó, đó tức là cái tàn ngã đó là tiêu luôn, còn chỉ có cái chân ngã là còn lại thôi. Chân ngã tức là còn một cái phần của cái thượng trí. Hồi nãy đó, hôm qua thì tuần trước mình cũng thấy cái thượng trí đó thì nó giống như cái hình thức xéo đó, hình thức xéo giờ so sánh cái phần bên trên cùng là cái thể xác, cái body, xong rồi cái phần giữa là cái cánh tay, xong rồi phần cuối cùng là cái bàn tay, đúng không? Thì nếu mà cái có hai trường hợp, một cái trường hợp là chặt đứt ngay cái bàn tay thì là mất ít, nhưng mà cũng là mất luôn, là cái phần thượng trí nó mất luôn, tức là bao nhiêu đầu tư là mất hết rồi. Còn nếu mà nó cắt cao hơn tí là nó cắt luôn cái cánh tay. Cô có nhớ thì không, hay là cô hồi hồi đó cô không có đi học thì nó không biết.
Đó, tôi như con cái hình luôn.
Đâu để tôi kiếm cái hình đó.
Cô hay lúc ký nữa
nha. Thế là ngày á, thì thật sự á, mà nói đến cái vấn đề là tôi ngã mà tôi là xin lớn ra để mà lo tạo cho cái tương lai của cái tương lai nha.
Xin lớn ra,
xin lớn ra để mà đầu tư từ từ thường á, cái tương lai của mình á, ha. Nó mà khi mà một người mà một cái con thú mà nó thoát cái thú là người rồi đó. Thì nhưng mà để cho nên thở cho cái cơ tan bỏ đi rồi á, thì nếu mà nó không có đầu tư, không có sức giống vậy mà để mà tạo ra những cái kinh nghiệm thì nó không có tiến hóa để trả cho nó chết lậu rồi cũng có khi mà nó xuống cái trần này rồi chết lậu rồi phải phát cho phát thôi dí rồi hạ cứ tiêu hết thì nó mất luôn, không có gì cả. Nhưng mà bây giờ cái một cái nhất chính mà của người ta nhắc nhở chúng ta thấy là một người mà muốn có cái vốn đầu tư đó, cái vốn liếng mà đầu tư mà chính xác ha, để mà có thể giúp cho công nhân mình phát triển đó ha, thì cái vốn thực sự của công nhân mà muốn đầu tư là phải làm cho cái hạ tiến cái thời gian với cái thể xác của mình nó được nhưng mà tốt đẹp ha. Làm sao ở cõi trần này mình tạo ra những cái cũng như các cuộc khi mà lập những các công tư để làm ăn sao có hiệu quả. Khi một phần nhân mà mình làm ăn có hiệu quả thì lúc bấy giờ mới có thể tích lũy được. Chứ nếu mà cái phần nhân này á, cái phần nhân của mình mà nó làm ăn thất bại á, nó kể như tiêu thất, nó chết rồi dùng bao thoát. Đó là cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà cái phần nhân này nó còn yếu quá. Có thể là nó mới vừa thoát cái thú làm người nó chứng vậy đó à, được cái hạ chứng nó không còn, không có kinh nghiệm gì hết á. Thì giờ mà nó xích vốn ra làm ăn là thất bại rồi, nó không có hai lời được tiêu hết. Thì thành ra cái này nó tiêu hết rồi thì đâu còn là nó không có kinh nghiệm gì đâu. Ở cỏ trần của mình á, cái phần ra của mình á, ở cỏ trần, cái mục đích chính của cái chân nhân là đầu tư là nó thấm quan xuống cái cõi trần này, mà cái quan trọng nhất là cái hạ trí của mình á, là kêu bằng cái thể mà tư tưởng cụ thể mà nó mới thu thập được kinh nghiệm. Chứ mà còn cái thể xác thể pháp thể vía chỉ là những cái công cụ để cho cái hạ trí của mình thu thập kinh nghiệm. Mà hạ mạnh với một cái hạ trí mà nó cái giống liếng của nó mà nó được tích lũy nhiều được, mà nó có làm ăn khá rồi thì nó đưa lên cái chân nhân, đưa lên cái thượng trí hay là nhân viên thể của mình, thì lúc bây giờ phía sau mình sẽ có thể có kinh nghiệm đó, có thể bảo vệ thành ra những cái người mà làm ăn có kết quả, thì phía sau có thể là họ có những cái tự tiền họ thành đồng, hoặc là tiền kiếp họ làm gì tu sĩ mà trước này họ đã tu nữa thì trước sau họ tiến quá cao hơn vậy đó, nên là hơi có biết thêm này.
Cảm ơn hai cái này mỗi cái của mình thì cũng không có cũng hiểu ý hai người, nhưng mà cái đó là mình nói theo công chuyện đó, tức là nó sẽ chắc chắn. Nhưng bây giờ thực tế ngoài á cũng có những cái bên rất thì biết nó cũng rõ ràng nữa trên tư thì tại sao nó có tình trạng đó.
Nó giỏi thì nó giỏi chứ, nhưng mà Black Magic nó giỏi nhưng mà cũng có thể nó hồi đầu lại. Thì là nếu mà phúc đọc cái cuốn cái cuốn từ nhẹ vòng vòng tái sinh đó, thì Phúc cũng biết rằng là cái nhân vật chính ở trong cái chuyện vòng tái sinh đó là ngày xưa cũng là thuộc loại Black Magic Lộc ở trong cái Atlantis đó. Rồi bây giờ cũng được đi theo sư phụ, rồi bây giờ cải tài quy chính, khoa nhiều chất cũng khổ sở lắm rồi. Thì bây giờ cũng không người tốt, còn biết được cuốn chuyện đó. Thành ra Black Magic thì nó cũng có mức độ, chứ không phải tất cả Black Magic đều pha vào cái cảnh đó. Black Magic mà biết hồi đầu ứng thiện thì ok. Đó là nó mà họ nói là những trường hợp mà không biết hối hận, không biết gì hết thì mới là bị mất linh hồn kiểu như vậy.
Ông ý thức nói là cái tình trạng mà nếu mà họ chỉ có nhớ được một chiếc thôi á, tại vì nó không có luôn chiếc sâu á, thì tại sao họ qua chiếc sâu á họ vẫn có khả năng mà nó cao vậy? Tức là họ có một cách nào đó họ đã lưu trữ lại những cái gì vậy?
Ai nói với Phúc rằng là họ chỉ nhớ một chiếc? Những cái người mà có thần thông á, họ đâu phải là đều toàn là chính phái đâu. Thần thông nó cũng có nhiều loại thần thông chứ. Black, ngay cả Black Magic họ cũng có thể có thần nhãn, nhưng mà thần nhãn loại thấp đó, họ cũng nhớ được nhiều kiếp chứ.
Nhưng mà cái đoạn này mình chỉ thấy rõ ràng là tất cả những cái thể mà đại tướng đại thầy tướng rồi nó đã cắt cái đường đi lại với lại
đây là bế mạc rồi, đây là bế mạc rồi chứ không có nói cái chuyện mà sinh ra kiếp khác mà lại trở thành Black Magic còn lại, nó không còn Black Magic nữa, cái người đó là hoàn toàn trauma rồi, phúc tử lần. Cái trường hợp đây là người ta đương nói là mất linh hồn, mà đã mất linh hồn rồi thì còn làm sao mà có kiếp sau nữa. Phúc về Phúc chịu khó nghe lại đi nha, nãy giờ cái đoạn mà tôi nói đó. Thì lát nữa thâu lại xong rồi là bữa nào đưa lên web rồi Phúc chịu khó nghe lại từ đầu đi. Rồi Phúc nghe câu được câu chăng rồi Phúc hiểu lầm á. Bây giờ nói tiếp về cái đoạn này thì có lẽ là giải thích nó rõ ràng hơn này. Cái đoạn ngày hôm nay này, cái đoạn lúc nãy đó là cái đoạn mà Phúc bấm vào cái hình đó. Phúc qua bấm vào cái hình chưa?
Thấy lần trước rồi.
Thì như thế này, cái Kozo Body nó có những cái phần mà bằng những cái hạt nguyên tử của cái cảnh thứ nhất, cảnh thứ hai và cảnh thứ ba. Thì cái cảnh thứ nhất là nhiều, cảnh thứ hai là đã ít bớt, cảnh thứ ba thì nó chia làm ba khúc đó. Body rồi arm rồi hand, tức là thể xác, họ ví dụ chứ không phải thể xác thật, họ ví dụ như thế là cái phần đó là đầu tư xuống đó, thì là xác rồi cánh tay và bàn tay. Thì cái trường hợp mất linh hồn thì nó có hai trường hợp xảy ra, hoặc là mất tí đi, tức là đầu tư mà bị thất thoát á, trở nên xấu xa quá rồi bị rơi vào cái cảnh thứ sáu tám á, thì có thể là chỉ mất cái bàn tay thôi, vẫn còn lại là cái cánh tay, tức là còn được nhiều cái chất lượng của cái Kozo Body, mà của cái chất lượng của cảnh thứ ba thì nó còn lại cái body với cái arm. Còn cái trường hợp nó xấu nó tệ hơn đó, thì nó mất luôn cả cái cánh tay với lại cái bàn tay. Còn cái trường hợp tệ nhất là mất luôn cái body, thì cái trường hợp bây giờ đương nói về cái đoạn mất luôn body. Thì tức là ngày hôm nay đây này, đã có sự báo cáo rằng có một cái trường hợp nữa rất hiếm khi xảy ra, nhưng mà cũng có thể xảy ra, giống như là cái bàn tay nó có thể lôi kéo theo cái cánh tay để mà chống lại cái body này, tức là nó thuộc hay còn thuộc về chân ngã, nó còn tốt, nó thuộc về những phần trên, nó thuộc về ego đó, về chân ngã. Thì bây giờ cái bàn tay này là cái phần xấu xa của cái hệ thượng trí, bây giờ nó làm ô nhiễm cái cánh tay và cả hai cái này nó chống lại cái body, tức là cái phần tốt. Thì khi đó nó sẽ muốn cả chúng nó sẽ phải cắt đứt, nó muốn chống lại với lại thường bé, nói chung là chống lại cái này ánh sáng. Thì nó cũng có thể rằng là cái bệnh này, cái bệnh ích kỷ này và cái bệnh thích chia rẽ này, nó cũng có thể làm lây lan đến cả cái body nữa đó. Thì khi đó nó sẽ là một cái tên mà nó quá đối chúng ta một cách quỷ quái, quỷ quyệt, và nó sẽ cắt đứt luôn cả cái body luôn, cả ba phần bàn tay cánh tay body ra khỏi cái ego, tức là nguyên những chất lượng của cái cảnh thứ ba này. Tại vì mình biết rằng là trên nó có ba cảnh thì nó thuộc về Kozo Body, nhưng mà đây nguyên cảnh thứ ba này nó đã gọi là body arm với lại hem, đó là bây giờ nó đều bị xấu hết, nó lôi đi và nó bị cắt đứt ra khỏi cái phần bên trên của cái phần bên trên của ego. Và cái phần bên trên của ego là cái phần mà chưa phát triển gì cả, tức là nó có đi xuống dưới rồi, nó đầu tư thì nó mới phát triển, nó mới biết thuộc về những cái cảnh bên dưới trần, nó biết nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cái phần bên trên là nó chưa có phát triển. Thì bây giờ nó cắt đứt luôn cái phần đó. Và như thế thì trong cái hình vừa rồi đó, mình thấy cái trường hợp cuối cùng bên tay phải đó. Những cái loại như thế này thì không phải là một cái sự cắt tay mà là tàn phá nguyên cái body. Một cái chân não như thế thì nào không thể nào mà đầu thai trở lại làm người được nữa. Mặc dù nó là một chân đá, nhưng mà nó không làm người được mà nó phải rơi vào một cái hoàn cảnh thú vật. Và phải cần có nguyên một cái dãy hành tinh để có thể được trở lại chiếm lại được cái tình trạng trước khi nó bị mất như vậy. Cho nên là nhưng mà cái trường hợp này thì trên nguyên tắc thì có thể xảy ra, nhưng mà thực ra thì hiếm, rất là không bao giờ thấy, hầu như chúng ta không thấy. Và cũng nên nhớ rằng ngay cả trong trường hợp này thì cái phần mà chưa phát triển của ego, tức là cái phần của cái cảnh 1, cảnh 2 đó, thì cũng vẫn còn là cái phần cũ của cái chân thần. Trong những cái cuốn sách cổ thì có nói về những người mà bị rơi rớt xuống để mà trở thành thú vật, nhưng mà chúng ta chưa có nhìn thấy trường hợp nào như thế, chỉ thấy trong sách thôi. Tuy nhiên có những trường hợp mà người ta phải dính líu tới cái tâm thức của thú vật và rất là đau khổ vì cái cảnh như vậy, mà chúng ta đã xem thấy ở trong cái cuốn gọi cuốn thể diễn Actual Body. Nhưng mà nếu mà thực sự mà phải đầu thai làm một thú vật thì bây giờ không có xảy ra nữa, mặc dù là rất có thể trong cái trường hợp tai quá khứ xa xưa thì cũng có thể có, nhưng mà bây giờ thì không có, không ai đầu thai làm thú vật. Ở đây chúng ta cũng có thể nói ra ngoài lề một chút để mà giải thích vì sao những chuyện như thế, những cái chuyện mà mất mát như thế thì nó không có thể làm xảy ra đâu. Tại vì những cái tư tưởng tốt đẹp và những cái tình cảm tốt đẹp thì nó sẽ làm việc ở trong những cái chất lượng thanh cao. Và những cái chất lượng thanh cao này thì nó sẽ chuyển động dễ dàng hơn là những cái chất liệu nặng nề. Cho nên rằng nếu mà chúng ta bỏ ra những thì giờ nào đó, chất lượng nào đó mà có những tư tưởng tốt đẹp hay là tình cảm tốt đẹp thì nó sẽ có hiệu quả gấp trăm lần cũng cái số lượng tức lực đó mà nghĩ về những tư tưởng xấu xa hay là những tình cảm xấu xa. Đó, những cái tư tưởng tốt đẹp thì nó có sức mạnh gấp trăm lần. Rõ ràng là cũng nhờ cái điều đó cho nên là con người ta mới có thể tiến hóa được. Nếu mà một người mà đưa một số những cái sức lực nào để mà dùng cho những cái việc nó xấu xa thì anh ta phải thể hiện cái điều đó ở trong những cái vật chất của cõi, vật chất nặng nề của cõi trung giới. Và vì tất cả những cái loại nào của cái vật chất cõi trung giới thì nó đều thanh nhẹ hơn so với những vật chất của cõi trần. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái vật chất thanh nhẹ của cõi trung giới thì những cái vật chất nặng nề của cõi trung giới nó cũng cái vật chất nặng nề thì nó sẽ dẫn về cõi trần. Như giống như là cõi trần, khi mà chúng ta so sánh với những cái chất khí thái, nếu mà một người mang một cái sức lực nào đó về phía điều tốt thì anh ta sẽ chuyển di chuyển vào trong những cái vật chất thanh nhẹ ở trên những cái cõi cao, và như thế thì tác dụng của nó mạnh gấp trăm lần nếu mà anh ta mang một cái lực đó mà mang xuống cõi thấp. Và nếu chúng ta so sánh từ cái cõi thấp nhất đến cõi cao nhất thì có thể là cái phần cõi cao nhất cho nó dễ dàng gấp ngàn lần. Cao nhất với thấp nhất đó, thì cái cõi cao nhất cho nó mình làm cái công chuyện nó dễ dàng gấp ngàn lần ở cái cõi thấp nhất. Trong khi chúng ta có thể nói rằng là khoảng 90% của những tư tưởng và tình cảm của những người mà kém tiến hóa là chỉ nghĩ về mình thôi. Mặc dù là hắn ta không cố tình ích kỷ, nhưng mà vì kém tiến hóa thì đương nhiên là phải nghĩ về mình nhiều. Tuy nhiên cái 10% của cái mà về tinh thần và không ích kỷ đó thì một người đã cao hơn là trung bình rồi. Tại vì những cái sự so sánh đó nó sẽ tạo ra những cái kết quả phần nhiều là phần đông nhân loại thì đi lùi lại 9 bước rồi mới đi tới được 1 bước. Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đi lật lùi nhanh đến nỗi mà chỉ cần đầu thai vài lần thì chúng ta sẽ bị chui vào làm súc vật. Nhưng mà không phải như vậy, may mắn thay, tại vì cái tác dụng của 10% lực kia mà làm được tốt thì nó sẽ lớn mạnh hơn là 90% cái sức là mà làm việc xấu. Tại vì 10% làm việc tốt kia nó hữu hiệu, nó dễ hiểu gấp trăm lần, thành ra nó bao giờ nó cũng lớn hơn là cái 90% là ích kỷ. Cho nên con người ta lúc nào cũng tiến từ kiếp này sang kiếp khác. Một người mà chỉ cần tỏ ra là 1% tốt thôi thì cũng đã tiến hóa được một chút. Cho nên là chúng ta cũng có thể hiểu được rằng cái một người mà con người ta bình thường là nó cũng, nếu mà người ta không tiến hay không lùi đó thì cái người kẻ nào mà sống một cuộc đời tồi tệ lắm đó, thì mới là không tiến không lùi. Chứ còn nếu mà chỉ có chút xíu tốt thì cũng là có tiến. Cho nên nếu mà người nào mà đi giật lùi ấy, thì là cái người đó là quá xấu xa rồi. Ngoài những cái sự so sánh như thế thì chúng ta nên nhớ rằng là thượng đế và có những cái khả năng không ăn sống lại được thường thường là đẩy cái hệ thống của chúng ta rồi phía trên rồi phía trước. Cho nên rằng mặc dù cái sự tiến hóa, vòng tiến hóa này nó có vẻ giống như là chậm chạp, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào coi thường cái sự tiến hóa đó được, tại vì cái kết quả của nó đối với một người mà có thể nên là cân bằng cái xấu, điều xấu và điều tốt anh ta làm thì cuối cùng anh ta cũng không có đứng một chỗ, mà anh ta cũng đứng một chỗ so với mọi người khác thôi, chứ còn anh ta cũng được đẩy đi, anh ta cũng được đẩy đi vì cái sức mạnh của thần đế đẩy tới trước, cho nên rằng cũng tiến hơn chút xíu, mặc dù hắn ta cũng không có được không có xứng đáng được cái điều đó cho lắm, nhưng mà cũng vẫn được đẩy tới phía trước. Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng nếu mà người nào có thể như là ngu xuẩn đến nỗi mà muốn đi lùi lại ở trong cái lòng tiến hóa này thì hắn ta phải làm việc hết sức là khó khăn để mà tiến về phía xấu ta thì mới có thể đi lùi được. Cho nên chúng ta không cần phải sợ là bị tụt lùi về sau. Đó là một cái điều mà hiểu lầm. Từ cái thời gian mà chúng ta tưởng rằng là những cái niềm tin về con quỷ lại mình cho là con quỷ nó mạnh hơn là thượng đế, và mình tưởng rằng là ở trong thế giới này là con quỷ nó mạnh lắm, tất cả mọi việc đều làm để giúp ích cho nó. thật ra thì đúng là điều trái ngược mới là đúng. Và tất cả những cái gì xung quanh một người thì đều để là giúp đỡ cho anh ta, nếu mà anh ta hiểu ra điều này. Đó là hết cái chương. Bây giờ có ai thắc mắc cái này không? Tóm lại là cái đoạn này họ nói rằng là con người ta là phải nhiều là tiến trong cái lùi. Người nào mà lùi là phải cố tình, là phải cố gắng hết sức để mà làm bậy làm bạ thì mới là lùi. Sau cái việc tính toán là thấy như vậy. Rồi bây giờ anh hai có muốn nói gì không?
Giờ ở đây thì thấy rõ ha, mục đích của con người sinh ra trên cái đất này để làm gì? Rõ ràng khi mình có được cái nhân duyên thể được gọi là con người rồi đó, là tiến không chứ không phải lùi, không có việc lùi nha. Nhưng tại sao ở đây á, ông Bố Vân nói là có lúc có phải lùi, ấy ra sao? Nó là bởi vì cơ thể con, bởi vì cái vấn đề ở trong cái thế giới hiện tại chúng ta có nhiều hạng người lắm, mà không chứ không phải một hạng người không à, mà những hạng người mà bị lùi đó, lùi chứ không phải không tiến người đó. Bởi vì sao? Là bởi vì con người chúng ta có cái nguyên thể rồi, có cái trí rồi, gọi là Atma Buddhi Mana, thì gọi là con người, là cái hình thức của con người chúng ta có cái chân linh trí rồi, thì không bao giờ mà trở lại làm thú nữa. Nhận được cái nhân duyên thể rồi là con người, nghĩa là luôn luôn là con người, chứ không thể nào trở thành con thú được đâu. Nhưng vì sao mà có những người mà không tiến, là bởi vì mới cần đó là những cái họ người mới vừa thoát cái thú là người đó. Rồi có khi họ mới vừa thành người thì họ cái nguyên như thể của họ thì nó còn tiếp xúc kẻ với cái hồn thú của họ đó, chính cái người này nó mới chậm tiến. Bởi vì nó là họ còn, họ chưa có cái mà cũng như là khi mà họ còn tiếp xúc với cái hồn thú hay là cái của họ là con thú đó, thì họ chưa có cái giống lý để mà đầu tư vào cái chút tương lai của họ. Vì lý do đó nên họ chỉ ra là họ không tiến họ. Còn những người mà thật sự tiến quá rồi thì như ngày lập thực tỉnh rồi, để biết là mình sinh trên cái đất này là được tiến quá à. Mà muốn tiến quá thì phải xuất vốn là đầu tư để mà làm cho cái hạ trí của mình, cái cảm nhận thể của mình, cái thể xác thể vía của mình, cái thể xác của mình nó được nó là hoàn hảo. Một người mà thực sự muốn mà làm ăn mà phát triển phát đạt đó thì phải sức vốn là thật nhiều. Những cái sức vốn này là nghĩa là không bỏ ra mà có thể là một ăn một thua. cái người nghĩa là có trình độ ha, trình độ thì làm cho họ nó phát triển, thì cái nó phát triển nhiều thì cái trí của họ tích lũy được nhiều, thì lúc bây giờ họ đưa những cái sự tích lũy lên cái nhân thể của họ, cái thiên trí của họ, thì biết sao họ sẽ phát triển tiến lên. Nhưng mà việc này á, nó đòi hỏi cái con người mà muốn tiến hóa thực sự trên trái đất này là phải tu tiến, tu rồi nó tiến, chứ không tu thì không bao giờ tiến hết á. Mà những người không tu là những người đó còn cái nhân duyên thể của họ thì chưa thực sự có giống gì hết. Họ muốn đầu tư mà chưa có giống, thành ra họ vẫn còn tiếp xúc với cái thần, cái cảm duyên thể mà truyền tiếp cái tình thú của họ, nghĩa là họ còn sống như cái hồn thú, họ sống với cái hồn thú gì thì họ sẽ chưa tiến hóa được cái lần lượt nào thôi. Nhưng mà thực sự họ sẽ cũng sẽ tiến hóa, phải trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử nữa. Còn những người thực sự là thức tỉnh ngay trong kiếp này, nghĩa là có thể tìm kiếm họ đã trải qua nhiều kiếp rồi, họ đã tích lũy được nhiều rồi. Sự tích lũy có nhiều có nghĩa là họ có vốn nhiều. Và tự nhiên một người mà lại có trình độ tu tập nhiều là có thể là họ có một cái vốn lý nhiều lắm ha. Về cái tình cảm, về cái tư tưởng, về những cái hành động mà làm việc thiện nhiều đó. Còn ở đây thì ông Bôn cũng có nhắc nhở là bởi vì những người chậm tiến là đa số những người thuộc về những cái người mà còn nữa là bởi vì các vị pháp sư tà thức là mình lắm rồi họ chưa có sự hoàn thiện về cái tà phạm nhân của họ nên họ thường thường họ không tích lũy được những kinh nghiệm đó tiền ha, mà thường thường họ làm họ làm cái làm cái tỷ thôi ha, về cho họ hoặc là gì đó ha, bởi vì cái trình độ họ cái thượng tướng của họ vẫn còn tiếp xúc với cái cảm nhận thể của họ hay là cái thể diễn mà cho những con thú của họ chưa thành ra nên họ chậm tiến rồi thôi đó như vậy đó bên kia.
Ok, bây giờ cũng sắp tới giờ rồi, bây giờ giờ hết cái chương này rồi, bây giờ mình tạm ngưng cái bài này đây, bây giờ mình qua cái bài kia. Mà anh Minh có đó không anh Minh? Nên là chắc người anh Minh để mình đọc cái bài kia. Hôm trước mình học cái đó giáo lý di truyền, trang 199, bây giờ tới trang 200. Trang 200 nha, anh Minh có đó không anh Minh? Anh Minh lâu rồi. Để tôi post luôn mấy trang một lúc. 200 nha, 201, 202. Để coi thử cái trang 199 kỳ trước mình học là cái gì. Kỳ trước mình học là dù sao bài đọc đoạn thánh kinh này, mặc dù cú pháp của nó cổ xưa, nó cũng chỉ tỏ rằng giáo lý của nó là khoa học hơn khoa học tâm tiến. À kỳ trước mình nhớ mình đọc cái đoạn này á, thì là bàn luận về khoa học đó là một cái vật gì mà nó co lại thì nó thoát khí ra, hoặc là một vật nó thoát khí ra thì nó co lại. Nhưng mà người ta thấy rằng là sau đó thì tổng số cái lực đó nó ở trong nó cũng vẫn nhiều hơn, tức là mặc dù nó co lại nó đưa khí tao nhưng mà ta thấy cái khí nó cũng nhiều hơn. Thì người ta ở bên mình đó thì mình biết rằng có cái lực của thượng đế nó đi đến từ những cái cõi khí cõi vía nó đi xuống cõi trần. Còn khoa học thì người ta không biết được cái điều đó. Thành ra bây giờ mới nói rằng là giáo lý của những cái đoạn kinh thánh này thì những cái đoạn kinh của giáo lý di truyền này thì nó khoa học hơn là khoa học tân tiến. Bây giờ qua đến cái đoạn kia đó là trang 160. Hôm nay mình có để tôi đọc nhé. Hay là anh Hà muốn đọc không?
Đọc lên, cứ học lên, chị học lên, đọc lên.
Ok, nhưng mà đọc sẽ đọc vậy. Số 12 bây giờ là cái đoạn thánh kinh đa mà câu 12. Rồi, và bà Vác mới đưa cô hát đến để làm cho những nguyên tử cứng rắn lại. Mỗi nguyên tử là một phần tử của tấm vải. Nó tạo thành đấng tự sinh tồn, cũng như mặt kính vậy. Tới phiên mỗi nguyên tử trở thành một thế giới. Bây giờ ở dưới mới là giải thích này. Vô áp làm cho nguyên tử cứng rắn bằng cách chốt thần lực vào nó. Vô áp giải rác những nguyên tử hay là chất nguyên căn. Vô áp tự giải rác trong khi nó phân tán vật chất ra nguyên tử. Chính nhờ vô áp mà những tư tưởng của cái trí vũ trụ in được vào trong vật chất. Người ta có thể có một ý niệm yếu ớt về phô áp trong khi gọi nó là hiện khí vũ trụ như người ta đã làm đôi khi. Nhưng trong trường hợp đó, người ta phải thêm vào nó những đặc tính khác hơn là những đặc tính mà người ta thường gán cho hiện khí. Trong những đặc tính ấy, có ghép vào đặc tính trí huệ. Có điều thú vị là ghi nhớ rằng khoa học tâm tiến tốt cuộc rồi cũng vừa mới nhìn nhận rằng mọi sự tác động của bộ óc đều kèm theo những hiện tượng điện khí. Hết đoạn thanh chương 3.
Mình nên đưa cho nào cái đoạn kinh này đi, nhìn coi coi.
Cái câu 12 nguyên tử là một phần tử.
Tôi thương cho. Để đi thêm cho cái đề tài này thôi. Cái đề tài này rất ngắn, là bình luận cũng ít đó. Nên là câu kinh này thật sự nó ngắn nhưng mà nó có ý nghĩa cao siêu lắm. Nhất là cái từ sơ ba bát này là cái gì? Dạ, học giáo lý cái chuyện từ vấn đề tướng thạng á, để chúng tôi sẽ tính cùng nhau làm cho em cố gắng nghiên cứu học hỏi. Nếu mà cái từ tướng thạng là không biết thì mình đánh lên máy trước giờ đó, coi lúc chuyên gia nó giải thích như gì. mà nếu mà cái bông cái chuyên gia mà nó giải thích chưa đủ thì dở cái cuốn mà tôi vô do thương nó lót tay cái bài lót tay cái họ giải thích cái từ cái đất ba ba này nó là cái gì thấy chưa đó mình học á cái khác này cái câu kinh á mình phải biết tiếng phạn cuối cái đã hiểu không mình biết được cái ý nghĩa cao siêu cái từ cái ba ba này rồi thì lúc bây giờ mình mới hiểu rõ cái câu này nó nói cái gì tại sao mà ở đây là câu hát thơ hát nữa mà thơ hát về Sambhava Sambhavat hen thơ hát thì nó là cái biển thiên nguyên thủy. Ở đây người ta nói cái gì cái Sambhavat này chính là nếu mà cho là nó đúng là cái cách bây giờ từ cái vật chất cái thứ vật chất nhìn dẻo vật chất thiên nguyên Sambhavat hen nó chuyển cho nó chuyển từ cái điển thiên nguyên thủy rồi cái điển thiên nguyên thủy này nó mới làm chứng lại những cái viên tử đại thiên nào bây giờ thì ở đây chúng ta thấy rằng ha nó là một cái vấn đề một thứ vật chất thiên nguyên ha mà nó nhờ qua cái điển thiên nguyên thử làm cho cái các nguyên tử mình lần lần cô động nên đặc tính lại thì như vậy chúng ta thấy như thế nào cái vật cái nguyên tử của mình nó là thứ vật vật chất của mình vật chất của mình thành ra nó nhiễm đầu thì còn cái gì hả ta không đó mà nó thân hờ qua cái điển thiên nguyên thử làm cho nó cái vật cái thứ vật chất cái duy tử vật chất của mình nó chưa cái đầu tiên nó chưa có nó chưa có thành hình cho nên nó chưa chứng là có nghĩa là nó chưa thành hình mà cái nguyên gốc của các nguyên tử này chính là cái vật chất tinh nguyên tức là cái sa ba bát này nó là cái ý nghĩa thì nó là cái thứ vật chất nguyên dở cái vật chất nguyên dở này cái vật chất nguyên dở này nó thúc đẩy cho cái biển thiên nguyên thủy làm cho các nguyên tử của cái tổ hành thành của mình nó được lăn đặt chính lại đấy. Thì đây là cái vấn đề nó thuộc về cái vấn đề nó là biển cao xương lắm ai mình cái bởi vậy nên cái câu này mình có thể đặt câu hỏi ai mà thúc đẩy cho cái thứ vật chất thiên nhiên này mà nó làm cho cái biển thiên nguyên thủy phải làm cho các nguyên tử cái nguyên tử mà cả cần của mình được đâm để cho chứng lại đâm chứng lại ai làm cái chuyện này đấy là những vấn đề mà chúng ta phải đặt câu hỏi một người mà học giáo lý tiền mà thiên nhiên ngôn rồi phải luôn luôn đặt cái tâm đầu của mình những câu hỏi hoài nghi phải hoài nghi nói cho ai đã làm cái việc này thì chính cái chuyện hoài nghi này nó đã có được ở trong cái vũ mà gọi là nghi vấn thư lý tiền á cái nghi vấn thư lý tiền á làm cho nhớ là lúc luôn người đệ tử người môn tức là đồng đệ tử ông môn La Nô một câu gì mà đưa ra đây là chính là đức về đức thầy và các bậc tu bố trước cái đức thầy nữa đưa ra đây để mục đích để giúp cho các đệ tử nội môn hảo luôn luôn đặt cái câu hỏi thì lúc bây giờ mới lần lần cái người đệ tử này mới lần lần mở cái trí là mới khám phá ra được tiền lý ở trong không gian thứ nhất là mình đã khám phá ra là cái nguồn gốc của vật chất ở cõi thành của mình là nó do cái thứ vật chất tự nhiên tạo ra tức là cái Sambhavat đó thì tôi nói vậy đó anh em coi lại được không tức là Sambhavat nó là như là của tôi là thứ vật chất tự nhiên mà nếu cái thứ vật chất tự nhiên này mà nó không có cái biển thiên nguyên thủy mà tác động nó thì nó cũng không có phát triển được đó Thì ở đây hai cái yếu tố quan trọng nhất là cái vật chất thiên nhiên và cái điểm thiên nhiên thử. Và cái điểm nguyên thi pH này nhé, chúng ta cũng đã từng học nó là cái hơi thở, và hơi thở cho cái sự mới sáng tạo. Và cái hơi thở này nó giống như con rắn, bởi vì tại vì trong cái thời kỳ mà cái mình cái chu kỳ sinh hóa, đại chu kỳ sinh hóa, thì cái pH này nó giống như một con rắn do Đức Tam Ma ngài thở ra. Ngài thở ra cái pH đó, cái pH là hơi thở bằng lửa, cái từ trước chúng ta học cái hơi thở này chính là hơi thở của Đức Phật mới sáng tạo. Nhờ có cái hơi thở này nên làm chính là các nguyên tử của trần của chúng ta. Rồi từ đó các nguyên tử này lần lần nó mới ta nó chưa bằng nó được tác động được cái pH tác động rồi, thì lần lần nó là bắt đầu nghĩa là bành trướng phát triển ra, bành trướng nó nhỏ hơn. Nó là cái cầu thứ nhất. Rồi ở đây cái câu kinh này còn nói thêm rằng cái mẫu cái mẫu nguyên tử thứ hai này, cái nét on tức là mẫu mẫu cái nguyên tử này là mẫu cái gì, mẫu trong cái nguyên tử này á, là cũng là một cái thành phần của cái mạng lưới. Ở đây là cái mạng lưới, ở đây thường ta định nghĩa cái tự cái đường nét này nó là cái bầu vũ trụ, lý do đó khi mà các nguyên tử nó được đông cứng lại thì chính nó đó là một cái thành phần ở nằm ở trong cái bầu vũ trụ, cái bầu vũ trụ vật chất hữu hình như chúng ta là và ở đây người ta nói về cái phương existence lớp là cái định nghĩa nó là cái gì, là cái ánh sáng, cái mà phương existence lớp này ở đây người ta loại định nghĩa nó là cái ánh sáng đầu tiên, là cái ánh sáng nguyên thủy, ánh sáng nguyên thủy. Cái thực sự cái ý nghĩa tiếng Anh này nó là cái hữu nghĩa phương existence lớp này. Lớp thường thường là cái rằng đánh cào cả, một hàng cháu mà đánh cào cả, tự sinh mà hữu, thì ở đây là chỉ định nghĩa nó là cái ánh sáng đầu tiên, cái ánh sáng nguyên thủy, nó phản ảnh giống như một cái gương, mà mỗi cái nó xịt lần lần đến được nó trở biến trở thành một bầu thế giới. Ở đây thì cái màu thế giới, cái màu thế giới, cái chú thích là thế giới, người ta nói là cái màu thế giới này được xem giống như là một cái sự kiện mà có khối đại liên quan, cũng xuất phát từ lửa ha. Từ đó cái ánh sáng của toàn thể bầu vũ trụ mới có thể mà không giảm bớt những gia tăng luôn, phải dành lại. Khi mà anh em học cái câu này thì anh sẽ thấy cái gì? Chứ không là mà nếu một người mà chúng ta có cái khả năng mà người nguyên lý ha, nguyên lý học đã anh em đã, nếu mà anh em đã học giáo lý đi tìm rồi thì anh em sẽ không cần coi cái phần bình luận ở dưới, nó là ở đây là không có nói nhiều, nó phải cái câu hát này chỉ đưa sơ sơ để cho chúng ta thấy rõ vậy thôi. Là cái nguồn gốc của cái câu hát. Còn nếu mà anh chị em mình đã học giáo lý đi rừng rồi thì anh chị em có thể tự có cái công nghệ chân này, anh chị em có thể tự khai triển ba cái vấn đề thiền định của mình. Bởi vì khi là anh chị em mà đặt câu hỏi chính mình chân nhân á, anh nói là tôi bằng mình tự đặt câu hỏi thì chính chân nhân hỏi mình á, thì lúc bây giờ cái chính cái chân nhân này nó mới thực sự là có thể có những cái kiến thức thần bí, Còn nếu mà đối với một người thường thôi, một đệ tử mà có thể ở đây, chúng ta thấy rằng cái giới lý trường này thường thường dành cho các đệ tử nội môn nhiều hơn đệ tử tạo thế, tức là Sola. Sola là những người đệ tử tạo thế, thì thường thường những người một tự là đệ tử tạo thế họ không có mà khả năng mình biết, có thể là khai triển nhân cả cái công trình mà chỉ có cái đệ tử nội môn họ đã nghiên cứu qua cái phần chuyên mình như những thư biết chuyện esoteric mà tập cái thuyết á, thì lúc bây giờ họ mới khám phá được cái nguồn gốc của những tính tạo như từ số pháp ba ba mà chúng tôi đã nói, hoặc cái từ số pháp, hoặc là hoặc cái từ c x tinh lớp đó, là cái về cái hàng để thử mọi môn họ đã nghiên cứu qua, họ đã nghiên cứu và học hỏi ở trong cái nghiên cứu thư lý truyền, thì lúc bây giờ họ mới có khả năng khai triển cái đề một ngày nha. Vậy thì đó, anh cho em mà học cái ngày đầu á, thì anh cho em đã thấy rằng mình nhớ là mà khi mà mình có khả năng mà tự khai triển về cái công tin này, thì lúc bây giờ chính chân nhân của mình, chính chân nhân của mình đã lãnh hội được cái phần lý truyền của công tin này. Ở đây nó là cái phần mà diễn đạt cho trên, còn cái phần mà ở phía dưới, cái phần cái này không phải bình luận. Ở đây chúng ta thấy rằng đây chỉ là cái phần giải thích thưa là đơn giản, có thể thành giải thích đơn giản này của Đức Trời, nếu Đức Trời hóa chứ không phải là tình thường nữa nha. Bởi chính Ngài, Ngài đã biết cái sơ hát này, nên Ngài mới nói nè, sơ hát hát đơn bị ít tình trình. Chính Đức Trời đã hát, hoặc Đức Em, hoặc là Đức Trời xuân nhà đó, đã nghĩ được đó, đã có đặt các Ngài đã thiền định về cái câu trong ngày đầu. Cái Ngài đã ngắm được cái nguồn gốc của sơ hát rồi, nó là cái điểm thiên tỷ mà Ngài đã biết rõ rồi. Thì Ngài mới giải thích sẵn cho chúng ta biết là cái điểm thiên tỷ nó sẽ làm chính là các thiên tỷ. Cái nguyên tử ở đây là nó có nghĩa là nó nhờ cái con năng lượng để làm cho các nguyên tử này có thể làm như là phát triển ra, các nguyên tử này sẽ ở rải rác khắp nơi ở trên cái bầu vũ trụ. Ở đây là trên bầu vũ trụ, nhưng mà ở đây là nói các nguyên tử này cũng chính là cái thứ vật chất nguyên thủy đó. Cái nguyên tử đầu tiên này cũng có thể gọi là những vật chất nguyên thủy mà nó ở chính nó ở rải rác khắp nơi, từ vật chất rồi nó trở thành cái nguyên tử. Ở đây thì có lẽ chính một là cái phần này có thể là mà giáo sư ông bà đã bởi vì là bà nói đây là cái bận mình luyện của các bản thảo MSS commentary, tức là phần bình luận của cái bản thảo của cái câu kinh này đó. Thì có lẽ chính ở đây bà lão tư ta trích ra cái cây đoạn này đó. Ở trong cái phần bình luận của cái bản thảo này nói về cái phần MSS commentary là cái bản thảo về kinh sách lý truyền ở trong, có thể ở trong một cái trong cái thiền định trên chương trình, hai là trong cái nguyên dân thư lý truyền. Là ở đây là thầy bảo vệ bà lâu chưa có thể chích là chính mọi người chích vào cái bản thảo này, nhưng mà mới nói thêm từ đó qua cái điểm nguyên thủy là cái ý niệm đầu tiên về cái trí của vũ trụ, cái trí của vũ trụ ở đây cái trí về những cái ý niệm mà về cái trí của vũ trụ có thể nó làm nó là kích động cái vật chất. Đây là một vấn đề nó thuộc về cái vấn đề là của nguyên lý nữa. Qua cái biển thu nguyên thủy thì những cái ý niệm của cái trí của vũ trụ lúc bây giờ cái tiếng người tụi nó mới cảm ứng nó mới làm cho cái các nguyên tử này ha trở thành vật chất á, nên cái nguyên tử nguyên thủy trở thành vật chất. Và mỗi dài cái ý niệm đó về cái bản chất, về cái bản chất của cái điển thiên nguyên thủy này có thể có thể như là người ta ở khắp nơi đều có thể gọi nó là cái điển thiên nguyên thủy này thì cái từ mà thông thường nhất, cái từ mà không thể thông dụng nhất người ta gọi là có cái inner tức là đúng là cái biển, cái biển 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 lực của vũ trụ, cái biển lực của vũ trụ, hay là sau này thì người ta cũng gọi là có biển.
Có chút chút thôi cái vũ trụ,
cái đây cái biển lực của vũ trụ có nước sờ, có nước ilo ilo từ xưa đi, đồng thời cũng được phát dụng cho cái từ này, nó cũng giống như cái từ của hát. Cái phó hát á, thường thường hồi xưa cái cấp tổ chương trưởng của mình ở bên Việt Nam thì thường nên thu gọi là để vô cực biển quan, vô cực biển quan. Nhưng chúng tôi thì chúng tôi nghiên cứu thực sự nói là cái biển thiên nguyên thủy, đúng là cái biển thiên nguyên thủy. Ở đây người ta dùng cái từ mới nữa là cái biển, cái thứ biển lực, cái biển lực ơi của vũ càn khôn vũ trụ. Chúng ta biết này. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì cái là khác mà do trời hiểu biết thông thường về biển á, thì có thể nó có thêm nhiều cái nghĩa khác nữa, mà trong này cái biển này người ta nói nó có thể là người ta có biển như là một cái tiếng nữa, giống như cái tiếng của mình á, cái tiếng của mình nó cũng có một cái tánh biển nữa. Ở đây á, đây là cái vấn đề intelligence là cái trí của con người, cái trí của con người chỉ có mang cái đặc tính này để nghe nó, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghe sai chuẩn, cần phải mà tìm hiểu nó sâu hơn cho có thể cái điều này. Thì cái điều này nó cũng nghĩa là rất cần để cho những cái nền khoa học, cái khoa học mà hiện đại, khoa học thời đại mới chúng ta. Cái nhu cầu mà về biển này á, chính cái khoa học thời đại mới chúng ta rất nhiều người rất cần nghe lắm, để tốt tiện cho những người cho hai ngày này thì chúng ta thấy rằng tất cả cái gì mà nó đã tạo ra cái não bộ của chúng ta. Khi mà nói đẹp để nói mà khi mà nói cái biển mà nó có mang đặc tính biển lực cái não bộ chúng ta đó, cái trí của chúng ta, cái trí là từ từ cái trí mà từ não bộ từ cái hào trí nha, cái hào trí nó cũng ngon cái đó thì cái khoa học thời đã nói cái khoa học này rất cần để mà có thể là chúng ta có thể để mà nghiên cứu khảo cứu để mà coi cái não bộ, cái hoạt động của não bộ của chúng ta gọi là gì, gọi là PNSTU, tức là cái trường hoạt động của não bộ chúng ta đó, thì nó có các hiện tượng về điện hay không. Đây cái phần kiến thức thứ năm á. Cái phần chính sách của ngành này, nếu mà chúng ta muốn khảo chuyển thêm về cái biển thiên nguyên thủy này á, cái là ở dưới đã gọi là cái chính sách của ngành gọi là For Further Detail at the Thought CXZ5 and Commentary, nghĩa là muốn khảo chuyển thêm của cái hiện tượng mà về cái trí của chúng ta có những cái hiện tượng giống như điện thì chúng ta phải coi lại cái đoạn thánh kinh năm sắp tới và những lời bàn luận á, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu rõ hơn về cái tính chất này của Phật pháp, và cái việc mà tác động của Phật pháp đối với con người và vũ trụ của chúng ta. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy rằng ngay trên nhà nếu mà chúng ta học cái câu ở trên này mà chúng ta có cái một cái phần ở đây đó, cái phần bình luận ngồi chỉ một chút cho bà có thể bà làm gì cho bây thiền ở trong cái bản thảo, cái phần bình luận ở trong bản thảo thì có chỉ nhắc cho chúng ta hiểu cái thô hát, cái thô hát thì nó liên hệ đến cái những cái ý nghĩa của cái kiến trúc vũ trụ. Đó, cái thằng đôi trái thầy nó thuộc về cái bản thảo, cái thằng hình luyện của cái bản thảo đó, chúng ta coi lại nha. Thì cái trí của vũ trụ, nói đến cái trí của vũ trụ thì nghĩa là nó liên quan đến cái vấn đề là biển, là biển của vũ trụ. Cái trí, ở đây chúng ta thấy rằng cái trí nó có cái bậc tánh như biển. Như biển như vậy nè, lý do đó mà chúng ta thường thường một người là giả tử như một ở đây nếu mà anh làm nghiên cứu về hình dẫn lại thiền định á của các người nhà vô vi đó thì thường thường mà nếu mà một người mà một người mà thiền tư họ thiền rồi thì tự nhiên nếu mà những người mà y khoa bác sĩ y khoa rồi mà nếu mà có những cái máy mà đo về cái tần số rung động ở trong cái não bộ của mình á, thì người ta sẽ khám phá ra trong cái não bộ của mình, trong bộ óc của mình á, trong bình thường trong cái bộ óc của mình á, trong óc của mình nó cái gì có một cái gì mà gọi là tánh thân á, cái gì tánh thân á, thì lúc mà một cái vị thiền sư họ thường á thì nghĩa là nó có một sự rung động thấm ra những cái tia chốt ở trong não bộ mình á, nghĩa là những cái tế bào ở trong cái não bộ nó hoạt động, nó hoạt động cũng như biển rồi, nó nhả chốt biển đó. Đó thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng điều này, cái phần bình luận, cái bản thảo phần bình luận này nó có thể dần chính xác đây, nghĩa là trong não bộ chúng ta có biển, có cái tư tưởng của con người là do biển phát sinh ra, đâu, cái tư tưởng của người ta là do biển phát sinh ra đâu, anh nhìn thấy không? Mà khi một tư tưởng phát sinh ra này thì nó cũng nhờ có cái thứ biển ở trong vũ trụ, cái biển ở trong vũ trụ nó tiếp xúc như làm cho cái biển não bộ của mình phát triển nhảy và phát sinh ra hoạt động cái biển vũ trụ này. Lý do đó một người mà thiền đứng cách á, có thể là cái người này có thể là bằng cái bằng nạp điện ở trong vũ trụ đó, nó thường thường nạp điện một, bởi vì khi mà một người mà thiền đang thiền rồi á thì tự nhiên họ tỉnh lặng á thì tâm người của họ hoàn toàn tĩnh lặng rồi, yên lặng rồi á, thì cái não bộ của họ có thể là mình tiếp xúc với cái khoa học này. Do đó chúng ta thấy rằng một người mà họ viết cho bà bé thường thường ở đây nó còn khi mà nói đến cái việc mà họ viết cái khoa học á, nghĩa là tiếp xúc được quả có nghĩa là họ viết cái câu hát như không đa lê mi ở trong mình nó khó biển, mà cái biển thực cho con người mình chính là không đa lê mi đó, là liền quả sò mà theo quyền biến học cách thiền sư là yoga và không đa lê mi họ đã khám phá rồi đó. Thì mỗi người mà thực tập về không đa lê mi yoga thì người này có khả năng nghĩa là làm cho cái không đa lê mi của mình tiếp xúc với câu hát, mà không đa lê mi mình tiếp xúc được câu hát thì nó làm cho cái não bộ của người đó càng ngày càng phát triển, thì từ đó cái trí của họ lần lần mở rộng, cái trí của họ tiếp cái không đa lê mi là cái đường rõ xa cho người mình tiếp xúc với cái biển thiên nguyên thủy là cái câu hát cái càng không vũ trụ nha. Thì lúc bây giờ người này có cái trí có thể hộ với vấn đề về nguyên lý học này, mà thôi chúng tôi khám phá đó là con người mà có thể hộ với cái hạ trí với thần trí của mình ra cái đời một ngày đó, chúng tôi có ý thương vậy đó, để cho anh em có cái trí mở rộng hơn, thấy rõ hơn đó.
Rồi, cảm ơn anh hai. Có ai muốn hỏi gì nữa không? tôi thấy cái điểm ở trong óc mình có là phải, tại vì hôm trước học ở cái thể phách đó thì mình cũng thấy rằng là những cái hạt khí thái mà cái mặt thấp nhất đó, tức là cái cảnh thứ tư đó, thì là nó dẫn điểm, nó dẫn lên cái điểm điểm radio TV. Thì khi mà óc mình làm việc đó thì là cũng được mệnh lệnh của bên trên, mà bên trên của mình, tư tưởng của mình là cái thể trí của mình á, thì nó truyền lệnh, nó đưa xuống, thì nó cũng phải nhờ những cái sự rung động của thể vía, vì nó không phải nó thẳng từ trên trí xuống được, nó không phải đi qua những cái hạt nặng hơn một chút, nó đi qua những cái hạt của cái chất thể vía của mình, xong rồi nó sẽ tác dụng lên những cái hạt của chất khí thái, tức là thể phách của mình. Rồi từ những cái hạt của chất khí thái thì nó tác động lên những cái hạt của cái hạt nguyên tử của cái phàm trần của mình, là của cái óc đó. Thành ra đương nhiên là những cái hoạt động của cái óc này nó phải có điểm thôi. Bởi vì nó đi qua nguyên một dãy những cái hạt này, nó ra lệnh cho hạt kia, nó từ thanh cho đến trược. Alo, anh Văn đưa chưa anh Văn? Dương là bà người đi câu cái câu tăng gia ba mà câu số 12, cái này là hết rồi này. Cái này là cái này cô hát, xong rồi đi là mình qua cái đoạn sau next section. Tức là tăng gia 4 rồi commentary qua tăng gia 4 và câu số 1. Bây giờ mình qua cái số mà của bà Bravosi này, à của bà cũng 12. Thì cái phần ý nghĩa tức là thành câu, cái trang mà cái P201. Bình luận đoạn thánh kinh 4, 1 và 2, câu 1 và câu 2. Câu số 1, ô con của trái đất, hãy nghe con của lửa là sư phụ của các ngươi. Thì chú thích A. Con của lửa là sư phụ của các ngươi. Các ngươi hãy tập biết rằng không có cái thứ nhất, không có cái thứ chót, bởi vì tất cả chỉ là một số. Nó do cái không số mà ra. Thì chú thích B. Bây giờ chú thích A nói rằng những từ ngữ con của lửa, con của sương mù của lửa cũng cùng những từ ngữ khác đều cần một sự giải thích. Chúng nó liên hệ đến một từ huyền bí vĩ đại, nguyên căn và vũ trụ, nên không dễ gì giải nghĩa chúng nó. Có một đoạn thánh kinh Bhagavad Gita trong đó thức ra nói một cách bóng dáng và huyền bí như thế này. Tôi sẽ nói lúc có điều kiện mà những nhà mồ đạo đi khỏi có trần mà không bao giờ trở lại là tái sanh ấy. Lửa, ngọn lửa ban ngày trăng rằm, ngày 15, may mắn, 6 tháng mặt trời ở phía Bắc. Đó là lúc mà kẻ nào biết Brahma, Brahman, tức là Yogi, thì đến với ngài. Còn lúc có khói ban đêm, trăng từ rằm đến 30, trăng từ rằm đến 30 là 15 ngày không may. Rồi là 15 ngày bay may mắn, tức là đầu tháng cho đến giữa tháng. Trăng từ rằm đến 30 là 15 ngày không may à. 6 tháng mặt trời ở phía Nam, 6 tháng mặt trời ở phía Nam là mùa đông à. Thì lúc ấy là vừa mùa đào đi vào quỹ đạo của mặt trăng trong những tháng chung giới nữa và trở về tái sanh sau này. Hai con đường này một sáng một tối đều lò còi là vĩnh cửu trong cõi đời này, hay là đại căn pa. Trên một con đường thì con người đi không bao giờ trở lại, còn trên con đường kia thì con người trở lại. Ngày nay những từ ngữ lửa, ngọn lửa ban ngày, 15 ngày sáng từ ngày mùng 1 tới rằm, khói ban đêm vân vân chỉ dắt đến mút con người ngược đạo và không thể hiểu được nếu không biết về huyền môn. Chúng nó là những danh hiệu khác nhau của các vị thần minh cai quản những quyền năng tâm linh của vũ trụ. Chúng ta thường nghe nói về giai phẩm của ngọn lửa, của những con của lửa vân vân. Đức Sankara Sriya là tối đại sư huyền môn ở Ấn Độ nói rằng lửa có nghĩa là vị thần minh cai quản trong thời gian. Nhà thông thái dịch giả tuyển Raghavat Gita là ông Kashina Sumbat Kelang ở Bombay xuống nhận rằng ông không có một ý niệm nào đó về ý nghĩa của những đoạn thơ này. Đối với người nào biết giáo lý huyền môn thì không phải thế, những đoạn thơ này chứa đựng ý nghĩa bí ẩn của những biểu tượng về mặt trời và mặt trăng. Chiến đấng Pitri là những vị thần minh trên vượt tinh của tổ tiên của chúng ta, bởi vì các ngài tạo ra sắc thân con người, các đấng Anis, Vata và các vị Kumara là tất miền huyền môn, đều là những vị thần minh mặt trời, dù các ngài là những vị Pitri. Nhưng các ngài tạo ra con người bên trong, các ngài là con của lửa, bởi vì các ngài là đấng đầu tiên được sinh ra và được gọi là Mind, tức là trí tuệ trong giáo lý bí truyền. Các ngài tiến hóa từ ngọn lửa đầu tiên, đấng Christ sẽ được phát lộ cùng với các vị thiên thần của ngài trong lửa đỏ phừng. Đấng Thánh Linh là Saint Esprit, tức là Chúa Thánh Linh, xuống với những vị tông đồ của Chúa dưới hình thức lưỡi lửa. Vishnu sẽ đến với con ngựa trắng tên là Kanki như là một vị thiên thần trắng thế chót, là Dhyani Avatar, và ở chính giữa lửa và ngọn lửa, và ông Sosio cũng sẽ xuống trong con chất lửa cưới ngựa trắng. Và tôi thấy trời mở ra, rồi giữa đám lửa cháy hùng hùng hiện lên con ngựa trắng và có người cưới nó, người ấy là thần đạo của trời. Vết mà rồi đi, vết mà là động từ. Lửa là dí thái trong hình thể tinh chất nhất của nó, nhân đó người ta không coi nó là một thứ vật chất, mà là đơn vị dí thái. Vì lần thứ hai được biểu lộ trong cái toàn diện của nó, có hai thứ lửa bên giáo lý huyền môn người ta phân biệt chúng nó, lửa thứ nhất không hình dáng và không thấy được, ẩn tàng trong mặt trời, tinh thần, phải tâm điểm. Người ta gọi nó là tam vị trong siêu hình học, còn lửa của vũ trụ biểu lộ là thất vị. Trong cái cơ thể của chúng ta, lửa của sự hiểu biết đốt tan mọi hào ảnh đang hoạt động trong cõi của nó, bởi vậy những ai đã có nó và để cho nó trói buộc thì người ta gọi nó là lửa. Vậy khách quan là nguyên nhân để được giải thoát, và nhà dịch giả còn thêm rằng chính khách quan ấy, vị giác, tú giác, màu sắc, âm thanh phải được giải phóng. Hết cái đoạn này rồi, nó toàn về lửa không ạ? Anh Văn Minh Hai có ý kiến gì ạ?
Ừ. Đây bây giờ mình học cái câu đoạn thánh kinh 4 nha. Đoạn thánh kinh 4 nha. Thì đoạn thánh kinh 4 cái màu á, mình đã nói gì? If from vision all the ear all the other the expectation. Ở đây người ta nói là thế nào? Hãy nghe những đứa con, những đứa con của cha đó. Hãy nghe cái diễn sư của người nha. Hãy nghe rõ những lời, cái lời dạy cái diễn sư của người. Mà cái diễn sư này chính là những đứa con của lửa. Đây, 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 cái câu này chính nhất đó, đây là A, phần A. Phần A này là phần giải thích, thì rất nhiều đó. Nên phần này có thể là thông cho biết cho hát là ngần và thích rõ. Nên phần này, những đứa con của trái đất hãy nghe cái vị huấn sư, cái vị huấn sư của người. Mà cái vị huấn sư này chính là những đứa con của lửa. Ở đây thì người ta nói gì? Ở đây phần này còn giải thích rất nhiều đó. Cái từ những đứa con của lửa, những đứa con của lửa, hay là những đứa con của sương mù lửa, thì nó cũng giống như cái điều mà người ta giải thích, cần phải giải thích những đứa con của lửa và những đứa con của sương mù lửa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng như thế này là những đứa sương này, những đứa con của lửa thường thường á là hồi xưa người ta các kinh sách hồi xưa người ta gọi những đứa con của lửa là các vị quả đức tinh quân, quả đức tinh quân. Cái vị đứa sương được xem như là các vị quả đức tinh quân, quả đức tinh quân là những đứa con của lửa. Và những đứa con của sương lửa, những đứa con của sương lửa người ta này người ta gọi là thiên đường lửa. Và bởi vì mà khi mà anh em mà cho cái từ mà đứa con của lửa, những đứa con của lửa và những đứa con của sao cái đường lửa đó, tức là fire mission. Khi mà nói đến thiên đường lửa thì chúng ta thấy ngay là chúng ta phải quay về cái thời kỳ mà cái đó của chúng ta còn tình trạng như khối lửa à, học cái câu này, chính cái câu này là nhắc nhở các ở đây là các đệ tử không môn chứ các đệ tử thường cái tôi họ chưa có nắm được ý nghĩa cao siêu của những đứa con của lửa và những đứa con của sinh lửa. Các đệ tử họ môn đã biết rồi, đã hiểu rõ là cái lúc mà tạo thiên lập địa của mình, cái đất của mình nó cũng là một khối lửa. Đến cái giai đoạn mà cái đầu tiên mà cái đất của mình được hình thành nghe nó là một khối lửa, thì xung quanh cái đất của mình nó là một bầu xương mùi lửa trên mặt cái đất của mình rất là xương mùi lửa đó cho thành ra các vị quý sư này đầu tiên con đây đó chính là các vị quả đức tinh nguyên. Chúng ta nếu mà chúng ta đã học giáo lý đức tiền rồi, chúng ta biết rằng các chuyện đầu tiên cái hiệu quả đức tinh nguyên này là cái gì, trước hết là các chuyện mà coi là cái chuyện quyền định chân quân đi ăn sơ hăng, các vị này cũng chính là những đứa con của sư mùi lửa đó. Chúng tôi nói vậy ra thì anh cho em coi lại coi cái đúng không, chứ thật sự nếu mà anh cho em học giáo lý đức tiền rồi thì chứ cái bầu cái đất của mình á, nó có các vị thiền định chân quân trong ngôn mà cho đó là các vị ở trong này cũng có nói đến là chào cô nhà chúng ta tuyên bố hay ở trên là chúng ta không nói là nhưng mà đến thần cao chính là biết cả là có về diễn đạt rõ, chúng ta thấy rõ là khi mà nói đến các người giai, khi mà nói đến người giai của các ngọn lửa, người giai các ngọn lửa thì ở đây về chú thích cho chồng cái biển mà họ xem cái biển ba và biển bốn đó, gọi là người giai của ngọn lửa, tức là cái người giai của các vị giả đức tinh nguyên, coi là cái biển này sau này là các vị giả đức tinh nguyên. Nhưng cái nguyên gia cho người đưa ra đất tinh nguyên này thì nó chính là những đứa con của lửa. Nó có chuyện mà quả đất tinh nguyên này là những đứa con của lửa là dân nha. Khi mà chúng ta thấy vào cái trái đất của mình, nó còn ở trong tình trạng lửa, là một khối lửa, thì xung quanh của mình nó là một bầu, cái bầu khí lửa của mình nó là cái bầu xương mùi lửa, rồi có các trước khác mà nói đến những đứa con của xương mùi lửa thì nghĩa là học giáo lý tiền rồi chúng ta sẽ thấy chính đó là các chuyện tiền định chân lên đi ăn sơ hăng rồi sau đó các vị cái tiền định chân lên và tiền lý như có các vị nghĩa là cái cớ tốt là các vị Kim ra, tức là các đánh mà cao su ở trên cái đất của chúng ta, mà gọi là các bực này cao cả, các bực thánh thiện, gọi là hoan liên quan gì đó. Kim ra, từ các vị thiền định chân quân, các vị Kim ra, rồi các vị Manu, thì tất cả các vị này đều là con của sinh mùi lửa, đều là con của sinh mùi lửa đó. Đó chúng tôi nói vậy đó, thì anh cho em coi lại là không ta đâu. Khi mà trái đất chúng ta còn ở trong tình trạng sinh mùi lửa thì các vị thiền định chân quân chân ngon các bầu trái đất mà thực sự trong cái thời kỳ mà tạo thiên lập địa, chúng ta có bãi giải hành tinh rồi mỗi giải hành tinh nó có bãi bầu hành tinh, và những bầu hành tinh mà gọi là có thể có sự sống thường thường nó là bầu hành tinh làm những cái khối lửa là khối lửa, mà những cái khối lửa này xung quanh nó là cái bầu, gọi là bầu xương mù lửa. Và cái gì mà có thể nói là gần nhất để nó tạo ra cái nguyên loài dạng vật ở trên trái đất, như ở trái đất của chúng ta. Thường cái căn cụm thứ nhất á, chúng ta là học giáo lý trường, chúng ta biết rằng cái căn cụm thứ nhất của mình á, nó ở trong cái tình trạng là được tạo ra bạch chi bằng những cái hình dáng mà bằng sinh vật lửa đó. Mà trong cái lý thuyết truyền của ông giáo người ta gọi là cái gì mà cái này diện nó đầu tiên nó tạo ra con người của mình bằng cái hình bóng là sa da, cái sa da này là sương mù lửa, những cái hình bóng bằng người ta là nguyên loại dạng vật của chúng ta. Có lúc mình dự trị chỗ, có lúc mình đầu tiên cái lá chúng ta bị thành lập, nhưng có thể cách đây 4 tỷ 320 triệu năm theo cái tính toán của Ấn giáo và là Môn giáo như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa có tin chắc là tính ra thì bây giờ chính cái khoa nền khoa học thời đại mới chúng ta học hiện đại như này đã khám phá ra được một cái điều mà giáo lý lý truyền của Ấn giáo và Môn giáo hay là giáo lý đăng thuyền ta nói gần đúng. Và bởi vì khi mà người ta bây giờ ta học thời đại mới này, người ta đã sử dụng được cái súng carbon, người ta bắn ra cái từng cái lớp địa tầng của trái đất, người ta đã khám phá ra nghe là trái đất của mình có một cái tuổi gần là 4 tỷ 400 triệu năm. 4 tỷ 400 triệu năm cái con số mà khoa học mà thời đại mới chúng ta đã khám phá là được, thì cái con số này nó gần sát xích với cái con số của ngành tín ngưỡng của bà Lâm Giáo hồi xưa là gần đến. Thì chúng ta thấy rằng cái điều mà người xưa nói chúng ta chưa tin chắc là đúng, nhưng mà bây giờ khoa học đã giúp cho chúng ta nói là nghĩ dần đúng rồi. Thì cái điều mà ở đây hôm nay chúng ta học về các ngọn lửa, về các cái công cụ mà mình những đứa con của lửa này á, mà bây giờ khoa học họ cũng chưa khám phá có đúng hay không, thì chính cái con cái giáo lý ông giáo bà là nguyên giáo tiết lộ chúng ta trong một giải thành tinh, trong một cuộc tình rồi, trong một cuộc tình rồi thì có một vị mà sáng tạo ra mà chuyện đó gọi là vị thủy tổ nhân loại đó, vị Manu, mà thường thường là nói đến Manu thì tự nhiên là chúng ta đều có biết là cái vị này là bởi vì tại sao mà chúng ta hay sử dụng cái từ Manu mà người ta gọi là vị thủy tổ nhân loại, mà là vị mà có thể sáng tạo ra một cái căn cứ, là bởi vì cái từ Manu này nó xuất phát từ cái từ Mana. Từ Mano là một cái sinh vật có cái trí, từ đó nên thành ra cái giáo lý tuyên truyền của mình, nó cái thứ căn bản nhất để giúp cho các nhà khoa học thời đại này, các lớp bà trí thức của này phải nhớ rằng nếu chấp nhận cái giáo lý tuyên truyền thì chúng ta phải nhớ cái thuyết ngân hành dạng vật bằng hình thuốc. Khi mà chúng ta đạt tiền nghĩa là nhớ cái thứ này, bởi vì sao? Cái thứ này mà bây giờ bên Tây Phương người ta gọi là anthropomorphic, tức là nhân thần dạng vật bằng hình thuyết, và nhân thần dạng vật bằng hình hóa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới học cái thông tin này, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng con người và dạng vật đều có cái bản chất giống nhau, thần linh thượng đế muốn là dạng vật đều có cái bản chất tính chất gần như giống nhau. Thì lúc bây giờ chúng ta học cái câu mà người ta nói rằng cái gì giống như mình là những đứa con của lửa, thì nó gần đúng với cái thuyết này, là cái bài đưa này lúc bây giờ như mình mới có thể thuyết phục những cái lớp mà chúng thức trẻ hôm nay cho chúng tôi những cái này. phải nhớ luôn đi, chúng ta học giáo lý lý tiền là chúng ta phải nhớ luôn đi cho chúng ta. Cái thứ nhân thần dạng vật lần mình biết là quan trọng nhất đó. Thì lúc bây giờ chúng ta học cái kinh giáo lý lý tiền này mới có ý nghĩa nè. Bởi vì sao chúng ta nói khoa học, thông thương học là một môn khoa học, không phải một tín ngưỡng gì hết. Vì nó là một môn khoa học nên nó mới có thể là cái chìa khóa để giúp cho những nền khoa học thời đại mới ngày lần lần họ quay về cái đời sống tâm linh, cái không thì họ không có nhận hết vậy. Cho nên lấy đấy thêm vậy để cho anh chị em học 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 thôi vậy vậy đúng không? Có gì vậy đấy?
Cái này toàn lửa lửa nhiều quá, ông Văn có ý kiến gì không anh Văn? Hello, anh Văn có đó không? Anh Văn có ý kiến thì tôi đọc tiếp lần sau. Khoảng 15 phút. Bây giờ tới cái phần gọi là phần B.
Nếu nào không có để tôi giới thiệu thêm cái đoạn này, này giải thích nè, giải thích này nhiều quá nên rất là đúng như cái giáo lý mà chúng ta học luôn.
Bài anh.
Ở đây thì có mình giải thích thêm là ở trong cái cuốn mà bác sĩ ta đó, mà là bác sĩ ta tức là cuốn thánh kinh thường thường hồi xưa người ở bên Việt Nam mình giải thích bao gồm bác sĩ ta là chín tôn ca bao gồm bác sĩ ta chín tôn ca thì ở đây chính đức người đức ngài đã có nói về cái vấn đề mà những đứa con có lửa và sương mù lửa qua cái biểu tượng qua cái biểu tượng về cái biểu tượng về biểu tượng đó. Thì ở trong này cái này này có lẽ là đứa cho ta hát là chất lo đó ở trong cái chiếc con ca ba màu là bánh tàn thì ở đây chính cái thứ này là cũng nói rõ rồi là có nhiều cái điều kiện mà là nó cũng phát xuất từ cái lòng tôn sùng về cái độc thế giới này luôn luôn là không bao giờ trở lại tái tâm hay là tái sanh, tức là luân hồi. Lửa ở đây là nói lửa, ngọn lửa ngồi và cái ánh sáng chói sáng, cái sự sáng chói ở trên tầng đêm, có sáu sáng ở cái sinh thân hay cái thu thân gì đó, cái miền Bắc này, sáng chói này, thì nó bình lặng mà ta có thể biết đó là
sáng mặt trời phía nam, tức là mùa hè,
mùa lúc mùa xuân tới. Thì nếu mà nói về cái lửa, ngọn lửa và sáu và cái sự tối sáng ban đêm và sáu tháng ngày thì nó liên hệ đến cái vị mà người ta nói là những vị thiền cư. Ở đây người ta nói gì? Thì những vị thiền cư người ta Brahman, Brahman và những người Bà La Môn, thì thường vô vi, thường đi. Trong những người Bà La Môn mình ở bên thánh giáo thì những Bà La Môn này chính là những người thường tư nó vô vi đó. Thì các vị này đó nghĩa là các vị này biết cái thời gian này nên họ có khi họ thực tập thường trong cái thời gian này nên có thể đạt được nhiều kết quả.
Mày là
đó đây từ cái trong cái chiếc chúng ta này là nhắc nhở để cho chúng ta biết là một thường cái gì thường khi người ta biết rõ cái điều này, còn đối với người thường họ còn nghĩ là về lửa, ngọn lửa ngày và sự chói sáng của ban đêm, sự sáng tối ban đêm và sáu tháng mà họ có thể là tập truyền có kết quả là trở thành cái gì mà cái chữ cao cấp của Bà La Môn. Còn cái khói ban đêm và do cái phần tối của ban đêm, phần không chế sáng ban đêm, và 6 tháng mà ở dưới trong bên kia là khi cái mắt bên này là khi cái ngon trung phần đó. Thì ở đây á, người ta nói rằng cái người này có thể là mà tôi mình bảo được cái sự sống chốn ở trên mặt lòng, nghĩa là thế nào, nghĩa là họ có thể cái đây là có thể họ ra được cái quả thân giới qua nhân sinh hay là hát tên là để mà họ tái tái sanh ra lại, họ tái sanh ra lại. Thì hai con đường này, hai con đường sáng và tối này được kể như là cái sự bất diệt ở trong cái cõi này mà người ta gọi nó là cái đại trì gian, là đại trì gian huyết chư tâm ba là đại trì gian của các vị tiền tư, gọi là đại trì gian huyết tâm ba là nguyên đại là đại trì gian. Còn đối với một người mà không bao giờ phải tái sanh trở lại, hoặc nói một cái khác nữa là họ không trở lại, họ không đời, họ trở lại. Ở đây thì này tôi coi lại cái chương 80 cái bản dịch của cái dịch giả tôi làm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái vấn đề của trong ba, nhưng ở đây trong cái thuyết lý truyền, trong cái thuyết lý truyền đó, thì bây giờ người ta nói cái từ lửa này, ngọn lửa ngày và cái sáng tối cái ban đêm hay là khói hay là đêm, thì nó cũng dẫn dắt đến rồi nghĩa là mục đích người ta có thể đạt tới cái con đường diệt đạo, nghĩa là tu mà để đạt tới cái gì vậy mà mình có thể là đi nam đi tú này. Còn Lina Mất này là cái là con đường mà có thể dẫn dắt đến cái trở thành cái gì mà cái gì giữ thầm giữ tinh Lina Mất kia. Thì ở đây người ta hoàn toàn không hiểu gì, cũng chưa biết gì cái đây cái về cái thức lý tiền của ta. Tất cả những cái danh xưng về các vị thần khác nhau thì nó liên hệ đến vấn đề điều khiển cái quyền năng tâm linh của vũ trụ, thường thường người ta gọi cái đó là cái quyền giai của các vị giải đức tâm linh ở ngoài đây coi là cái quyền năng cái gì được xem là nó là cái này cũng ba cũng bốn, nó liên hệ cái gì là đức tâm linh là những con đứa con của lửa dân dân. Ở đây đức giê tăng ta tăng ca tăng ca ra tao gia nó là đức giê hình như đức giê vô trước mà vậy đức vô trước đức vô trước à là một người cha chân sư, là mọi trong những vị chân sư danh chính nhất danh này về chân sư ở Ấn Độ đức giê. Thì là nó lửa có nghĩa như con nghĩ như là như thần. Ở đây chính đức về con về trước là nó lửa được con như là một như thần điều khiển cái thời gian, điều khiển cái thời gian sai là kala là thời gian, kala là thời gian, nó tiến phạm là thời gian. Ở đây một dịch giả là tụi này có tiếng là không? Về chú Tân Ca đó, bà gà bà dịch toàn thì dịch giả này chính là ông Tatsunat Thangmet Chalem ở bên đây. Thì nhận là không có một ý nghĩa rõ ràng về cái ý nghĩa của các câu chân này. Thì ở đây chúng ta cần phải coi là chính thức. Chúng ta có điểm 3, điểm 4, chúng ta có điểm 3, điểm 4, như chương 81, xin lưu nói rõ vậy nè. Để hiểu rõ hơn cái phần ngược lại mà người ta có thể hiểu rõ hơn cái giáo với người cái open direction. Với những câu mà nó có ý nghĩa thần bí, về những cái biểu tượng bên mặt trời, mặt trăng, mà nó có liên hệ đến mặt trời mặt trăng, thì ở đây cái khó là cái từ đi trước này chính là các vị thần vị tinh. Cái từ đi trước đó đó là thành ra anh đi học mà gió lý đi truyền ra đây là phải không nghiên cứu nhiều cái từ cái tiếng phạn tiếng phạn nhiều lắm nhưng mà mình bỏ qua tới cái này thì nó có thể là mình chưa có hiểu rộng nha. Bởi vì cái từ nghiên cứu nó có nghĩa là các vị thần ở trên mặt trăng, các vị thần nguyên tinh hoặc là các vị tổ tiên của chúng ta, các vị thần thường ở đấy, các vị thần. Thứ hết á, cái mặt trăng cái này đó, bởi vì theo nguyên lý mà cái mặt trăng mình nó là mẹ đẻ của trái đất. Nhưng mà sau này thì ta học chứ, ta học thì chúng ta học như của thời đại mới của chúng ta hay là thời này, hiện đại người ta thì người ta nói rằng mặt trăng trái đất là đẹp thì người này bởi vậy thành ra chúng ta học hôm nay học giáo lý lý truyền là để chuyển mạnh lại những cái điều mà giáo lý cái điều mà khoa học trong thời đại này có thể sai không đúng. Giáo lý từ ở chúng ta học giáo lý lý truyền chúng ta thấy rằng chính mặt trăng là mẹ nó đẻ cái trái đất của chúng ta là trong cái giai đoạn này bởi vì trong mặt trăng có những vị thần vị tinh trước gọi là biên chiến cho là Lina 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 mà là những vị thần ở trên mặt trăng mà ở nơi người ta ở đây trong cái ngày chính lý tài trong ta tài gia ngày nói đó là tổ tiên thì cũng đã ở trên mặt trăng hỏi lại thành ra anh cha anh các bạn trẻ sau này mà học giáo lý tiền này rồi anh các bạn trẻ phải suy nghĩ nha phải suy nghĩ dữ lắm rồi mà thấy cái điều gì mà mình thấy mà nó nghịch lại với khoa học này thì chúng ta phải suy nghĩ rồi chúng ta phải cố gắng tìm hiểu nó những cái từ này để thì chúng ta cho nó có đúng hay không anh đúng thì chắc là anh cần không đúng thì nó là từ ra mỏ rồi cỏ mở ra nó nói vậy đó. Bởi vì ở đây nói rõ ở đây chính cái sang trai là về mở đây là giáo lý người môn nha open nó rất sai nè giáo lý người môn chắc là định rõ các vị thần ở trên mặt trăng chính là tổ tiên của chúng ta đây. Đây là vấn đề cho chúng ta cần phải suy nghĩ nè. Các vị thần ở trên mặt trăng là tổ tiên của chúng ta bởi vì các vị này đã tạo ra cái hình dáng con người chúng ta. Cái con người hữu hình, con người mà có hữu hình là chính con men. Chính các vị thần ở trên này tạo ra hình dáng con người đây. Thì làm cho anh chị mình thấy không? Nghĩa là chúng ta hậu thần ở mặt trăng chúng ta có thể là con người. Chưa phải là con người ở mặt trăng chúng ta có thể còn là con thú đây là học cái này học suy nghĩ đây lắm học với cái chuyện chúng ta nhé vì lý do đó nên nghĩa là ở trên mặt trăng bởi vậy nên thành ra trong giáo lý lý truyền có nói rồi khi mà mặt trăng á nó mới qua trải qua bãi cái cuộc từ rồi rồi trải qua mà bãi cái chu kỳ sáng tạo rồi nó hết rồi thì mặt trăng bao nhiêu sinh lực bao nhiêu loài ở trên mặt trăng nó đều đổ qua trái đất cho chúng ta hết đổ qua trái đất cho chúng ta hết thành ra mặt trăng nó tạo thành là một hành tinh chết là một hành tinh chết chứ không phải đơn giản mà anh thấy rõ và bây giờ thì phần học họ đã khám phá rồi nó là hành tinh chết rồi chứ không phải là gì hết rồi là đúng là nên là hoàn toàn đúng chứ không sai thôi rồi còn cái mà nghĩa là người ta gọi Amitabha rồi những vị chuyên ra đây bây giờ mới nói đến những vị chưa là Atira chính là các vị ngọc mới đó các vị ngọc mới mà ở trên mặt trăng gần bên tôi nói chung là Anisvata hay là Chimera là bã nó có bãi ở đây người ta nói có bãi Chimera hay Anisvata nó tương đương như là bãi nhà huyền trước thần bí bãi nhà huyền trước thần bí của chúng ta nha. Do là khi lên nít tức là xây thì chút từ ra ha nhưng mà người ta cũng gọi đó là bãi vì thái dương thần là Salabiedeti bãi vì thái dương thần bãi vì Dumara này chính là ở trên đó chúng ta là bãi vì ngọc đế mà nếu mà anh em có học chưa có mà chứ mà để coi cái gì các chị chưa ra này có học hay không thì phải hoặc là Anisvata này có đúng hay không thì bây giờ với công nghệ thông tin, hồi xưa chúng tôi học giáo lý lý truyền có thể cũng như là anh đều anh vậy thôi, học để học cho biết thì người có khi không biết cái gì cả, nghe lỗ tai đi này qua bên lỗ tai bên đây qua bên kia đi luôn mà hỏi không có vô, là bởi vì không có sách rồi lại không có để mà tham khảo đó, rồi những cái từ này không biết cái gì cả trơn à, nó giả sử người ta nói chuyện hay là mình biết cái chuyện hay là biết ra là gì, nhưng mà bây giờ đó, học với trong nội thông tin này thì các bạn trẻ chúng tôi hy vọng là cái từ chứng thận này nó dễ, mình đánh trên máy một cái nhất chuột một cái chúng ta sẽ khám phá là cái nghĩa cái từ camera giống như là toàn ngon ha, từ biết bây giờ cái trí của chúng ta mở rộng là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Mà đi mà cái đó phải là lần lần đi. Thì ở đây người ta nói rằng bãi camera này tức là bãi hiện tiết thần bí, bãi là hiện tiết thần bí sinh linh tích sư ra. Mà các chuyện này cũng chính là các chuyện thái dương thần, thái dương thần Sala mê tư chuyện. Mà ở đây người ta còn coi như là các chuyện thần vị tình nha. Đi trước là các chuyện thần vị tình là người ta. Cũng là cái gì vậy? Là vì sao? Là bởi vì các vị này là người tạo ra cái thể xác, cái con người mà bằng cái người mà bằng thể xác, cái người thủ hình chính thôi mà bởi vị này á, là bởi cái vị mặt bối này nó tương đương như là các vị sáu duyên thần, tương đương như là các vị thần ở trên mặt trăng, bởi vì chính các ngài là những người tạo khuôn, ở đây gọi là tạo khuôn là phát cho nên cho ông in the man đấy chúng ta học kỹ thì chúng ta mới thấy được cái sự hiểu biết cao siêu của cái ngành nên biết lý trường cái giáo lý lý trường ở chỗ này, chính cái gì chưa ra này là cái người tạo ra cái khuôn, gọi là phát sinh là tạo ra cái khuôn á, tạo ra cái khuôn của cái con người bên trong của chúng ta, in the man, cái khuôn của người bên trong này, chính cái chuyện này, cái chuyện mà tôi nói ra, cái chuyện mặt đế mà hiện tại chúng ta nhớ đến chuyện của tiết lộ, nghĩa chúng ta cho đã có bốn chuyện mặt đế rồi, có bốn chuyện mặt đế, tạo ra bốn trần chuyện như vậy nè, thấy chưa? Và ở đây người ta nói các ngài, các vị này chính là những đứa con của lửa đấy, son of fire. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài là những cái sinh vật đầu tiên, being, first being, những cái sinh vật đầu tiên hay những cái ngã đầu tiên, being này mới là cái ngã, first being là cái ngã đó. Vì sao mà chúng tôi nói nó là cái ngã? Mà không nói là sinh vật chẳng hạn, là khi nói đến cái ngã thì nó gồm có cái con người hữu hình và con người vô hình của mình, con người siêu hình của mình, con người bên trong và con người bên ngoài là cái ngã. Do đó người ta mới gọi cái những cái ngã đầu tiên này là những người có cái trí mai sần, tức là những người có cái trí. Cái ngã thì nó gồm nói con ngã thì lúc bây giờ mới áp dụng đến cái người có cái trí, người có cái trí mà theo giới lý trình. Và chính nó là cũng từ cái ngôn ngữ duyên, và chính những cái ngõ này, cái cuốn này cũng là do cái thứ lửa, cái ngọn lửa, cái lửa nguyên thủy nó là làm phát triển, làm cho nó phát triển. Mà ở đây nói là cái thần này là cái thần của Đức Giê-xu, là thần ta sao già nên thần giáo của mình, nên Đức Tài Văn Giang Đức Giê-xu trước thì ngài là bên Phật giáo đó, tên là Phật giáo đó, như cái thần La Hán Tôn Sư vậy, bên Phật giáo mình đó. Và cái đoạn và cái tiếp bên đó là tiếp chứ. Con summon fire, đánh cao cả của lót này chính là đánh cao cả này thì giống như một cái ngọn, một cái thứ lửa mà nó để dùng để tiêu thụ. Con summon fire ở đây chưa thích rồi, cái thích này nó nói gì, ở đây thì nói đến rồi ở đây đang nói là hình như nói đến cái cúng tinh này, cái cúng tinh đất rô nô mi chuyên bốn cầu thành bốn. Mà vậy khi mà chúng ta học ăn rồi học đi giáo lý lý trường hay lắm, nó hay là ở chỗ là nó tư thức cái những cái câu này đều nó chỉ cho cái sai này, nó phải tư thức cho tôi cầm cái cuốn tin này, cuốn tin Deuteronomy này. Để vậy thành ra một người mình tư thức á, phải coi lại cái phần tư thức này rồi mở cuốn tin này ra để coi cái giai đoạn này người ta nói gì, tại sao người ta nói lót nè, chấm là một ngọn, là một thứ lửa mà để tiêu thụ. Ở trong này thì từ lót này người ta gọi nó là Đức Chúa, hình như Bí Hoàng Điện có chữ lót này là bánh hoàng điện là Đức Tôn. Người ta chữ lót ở đây có giải thích rõ, ở trong cái cuốn mà Deuteronomy này tôi có giải thích rõ. Nên lót này có nghĩa là Đức Tôn, mà Đức Tôn có nghĩa là bánh hoàng thiện đó. Bánh hoàng thiện sẽ tiết lộ có các vị thần, các vị thương thần, ma sư đầy vương na, ma sư unchosen, mà các vị này là ở trong cái lửa mà bằng bốc cháy, thì ở trong này người ta cũng tiết lộ nó tích vào trong cái cuốn kinh Tê-sa lên nhanh chương 1 câu 7 và câu 8 này. Bên thiên giáo nói đến hoàn thiện là bên thiên giáo cũng có nói đến lửa, mà các vị thiên thần cũng xuất phát từ lửa. Mà ta gần là ở trong từ Vishnu Vishan An Konti, Vishnu thường á, vị thần Vishnu. Ở đây thần Vĩ Nô sẽ quay trở lại ở trong cái quá thân, ở đây là trong cái quá thân con tư, cái vị thần Vĩ Nô là cái bánh bên thánh giáo người ta gọi là bánh bảo tồn, thì cái vị thần Vĩ Nô này sẽ trở lại cõi trần của mình ở trong cái quá thân trong mạch não qua cho hết rồi, là cái quá thân sau cùng. Mà nó cũng được gọi coi như là lửa và các ngọn lửa. Thì ở đây khi mà nói đến cái quá thân con bạch mã, con tinh đó, hay là qua cho hết, thì ở đây chính là lý tiền chúng ta tiết lộ đó chính là Đức Di Lạc Bồ Tát có tái thân cơ hội sẽ giáng lâm trở lại ở trong cái quá thân con bạch mã này, con tinh đó, qua cho hết là cái quá thân con bạch mã, tức là qua cho hết cái avatar hay là con chi avatar đó là bên kinh sách của ông giáo, thì người ta coi cái quá thân của bạch nhỏ này hay là quá thân của Đức Di Lạc Bồ Tát này thì nó cũng giống như lửa và các ngọn lửa. Còn vị thần mà social sự nhập thế, sự giáng lâm, sự giáng lâm cũng ngồi ở trong con lưng con bạch mã qua tay hót rồi, thì cái vị này nó cũng tương đương như là lửa, cái biểu tượng của lửa đó. Ở đây giờ thì về vị thần social đây mọi người, và tôi biết là ở trên cõi trời đã mở ra, và con ngựa còn có con ngựa đó, và ngài đang ngồi ở trên lưng con ngựa. Cái tên của ngài được gọi là cái gì? God of God, là vị thượng đế ngôi lời, vị thượng đế ngôi lời nha. God of God là vị thượng đế ngôi lời đó, God of God. Thì cái vị thượng đế ngôi lời này thì người ta có thể là tham khảo ở trong cuốn kinh Thiên Khải Revelation chương 9 câu 11 và câu 13 nói về cái ngôi lời. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự giáng lâm của Đức Di Lặc Bồ Tát của mình đó ha, thì nó cũng giống như là bên Thiên Chúa giáo mà nói về vị Thượng Đế Ngô Lợi, xuất hiện như vị Thượng Đế Ngô Lợi, thì nó cũng đều là được coi như là lửa mà đang bốc cháy qua một qua liền. Còn lửa mà ở đây là giải thích thêm, lửa chính là tất vị thái. Ai tên là tất vị thái này? Cái tất vị thái cái ai tên này thì người ta nói là cái hình dáng người ta thân trước nhất, nó gọi là universal form. Cái ai tên này, cái lửa mà được gọi là ai tên này là cái hình dáng thân thiết nhất, thân thật nhất, thân thiết nhất của thứ vật chất đó ha. Từ đó thì cái lửa này nó hoàn toàn không có liên hệ như là vật chất, nó không phải giống như vật chất, nhưng nó là một cái đơn vị. Cái lửa này nó là cái đơn vị của cái vào của ai con, người ta nói được thường thường người ta gọi là ở đây cái ai tên này. Thì người ta gọi con nó như là một thần sáng tạo, một thần sáng tạo nó hai. Cái là bơ, cái tâm manifest, cái tùm gia trì. Người đó là theo cái nghĩa thông thường, cái nghĩa thông thường, Universal Lily. Như về Nguyên Đức Phật. Nhưng ở trong này có hai thứ lửa, nhưng có hai thứ lửa nha. Một thứ hoàn toàn khác với cái thứ lửa mà giáo lý huyền môn đã dạy. Nghĩa là nó có hai thứ lửa khác nhau. Nghĩa là lửa này nó phải có phải tám sự, phải biết có cái sự khác nhau giữa hai thứ lửa này. Và cái thứ lửa thứ nhất người ta gọi là gì? Đâu phải cái thứ lửa thứ nhất là cái thứ lửa vô hình formless hay là invisible, tức là cái thứ lửa mà nó không thể nào thấy được, là vô hình. Cái lửa thứ nhất là vô hình và không thể nào thấy được. Nó còn giống chính ở trong cái mặt trời trung tâm mà liên thiên. Sun. Cái thứ lửa thứ nhất là cái thứ lửa vô hình mà nó còn giống tính trong cái mặt trời mà chính là chúng ta thấy nè, cái mặt trời mà thuộc về thiên liên linh thiên, cái mặt trời mà linh thiên do là mặt trời thường, cái mặt trời mà chúng ta thấy thường nó là cái mặt trời hữu hình, còn cái mặt trời mà trung tâm mà linh thiên là chúng ta không thể thấy được, gọi là sun. Thì người ta đã coi như cái này như là về chuyện về siêu học, người ta gọi đó cả như là cái việc thượng đế ba ngôi đó, xuất bình về siêu học gọi là thượng đế ba ngôi, là cái thứ lửa đầu tiên, thứ lửa vô hình thì nó thuộc về cái việc thượng đế ba ngôi xuất bình về siêu học. Còn cái lửa mà có bầu vũ trụ sáng tạo chính là cái lửa thất nguyên, là cái ngôi sao vậy, thì nó sẽ khắp nơi cả hai bầu vũ trụ, ở trong cái bầu vũ trụ và cái thái dương hệ chúng ta, là cái lửa thứ nhì. Cái lửa này là lửa hữu hình, và chúng ta thấy thì cái lửa này ở đây người ta nói sau cái lời bình định, người ta nói lửa đó là cái thứ lửa của sự hữu biết, lửa kiến thức này nó sẽ đốt cháy tất cả những hành động, những sự tác động ở trên cái cõi ảo tưởng. Sau lời bình định đó, chúng ta thấy rằng cái lửa vô hình đó, tức là cái lửa bao ngôn, thì nó mới có khả năng, nói là cái lửa kiến thức này nó mới có khả năng đốt cháy tất cả những sự tác động ở trên cõi ảo tưởng, ở những cái triết lý của cái thằng mình nói, cái the fire of now lấy cái bông of on action on the land of illusion, là cái cõi ảo tưởng. cho nên ở đây người ta nói cho nên một người nào mà đạt được ha hoặc đắc được cái lửa này là hoặc là làm cho cái lửa này được tạo ra thì đang phát ra emanation thì các vị này biết gọi là các vị quả quả ta quả đức tinh nguyên là sai ở đây đó. Ở đây chỉ hai này để đúng là quả đức tinh nguyên là các vị mà đạt được cái lửa này và đang phát cái này gọi là sai là các vị quả đức tinh nguyên sai rồi. Ở đây nói về cái bảo cái ý nghĩa cho lửa thì được tượng trưng như là autism được biểu tượng giống như gì autism ở đây người ta gọi là cái giá trị autism một cái giá trị hay là narada một cái gì là bên bên ấn giáo người ta gọi là các vị Narada còn bên các tôn giáo khác gọi là giáo giá sĩ và ô tứ cho tiếng này tiếng này mà ở trong kinh Anuzita người ta nói rằng cái này nó có bảy cái giác quan nó có bảy cái giác quan như là ngửi rồi nếm rồi màu sắc rồi âm thanh vân vân nó liên hệ đến cái thứ lửa này thì nó liên hệ cái gì này nó liên hệ đến bảo giác quan cho người cho nên thứ lửa hữu hình đó. Mà chính nó là những cái nguyên nhân để mình sáng tạo ra đó và dịch giả này cũng nói thêm có những có bảy đấng mà từ đó nó là trong cái trường khởi tâm không vũ trụ mình có bảy đấng mà chính do cái đạo nhỏ như thế này ha tạo ra ở đây vì lý do đó nên người ta nói ai tức là cái đạo nhỏ ai là cái đạo nhỏ lớn ha mà trong câu I am tức là ta là cái gì ta là cái gì cái bảo nhỏ ta là cái thằng nhỏ mà nó có như một tính cái bảo nhỏ thì nó giống như là I am ở đây chấm chấm là cái thằng nhỏ cái bảo nhỏ thì có cái tuổi nhỏ mà nó có như một tính cái tuổi nhỏ thì có một tính của bảo nhỏ vì đó người ta mới nói cái nhỏ ở đây cái nhỏ mà người ta không nói là cái Brahman là cái bản thể sinh viên cái Brahman đi mà không phải là người đã nói ở đây tôi phải coi lại cái bản dịch của ông Tây Lan trong cái cuốn những kinh sách các kinh sách trình tám trình hồ trình hồ tám tôi ở đây thêm giải thích rõ rõ hơn chút là cho các bạn trẻ ở đây rồi đến cái vấn đề rồi họ còn cái bọn cái bọn bơ người nói rằng tức là sao nghĩa là không có cái đầu tiên mà cũng không có cái tiến trình đó là không có lúc khởi thủy bây giờ chúng ta phải tập thử tìm hiểu học hỏi không có lúc đầu không có lúc khởi thủy mà cũng không có lúc tóm chung đó là liên đe yên đe nghĩa đe thoát từ na lá lạc pho on ít gan nam đen mà tất cả chỉ là một xuất phát từ cái con số không chỉ từ con ngôi nam đường đây bắt đầu qua đó. Cái câu thứ nhì này nó liên hệ đến biết số chương trình nè ở trong biết số chương trình tôi đã nói rõ nghĩa là không có lúc khởi thủy mà cũng không có lúc tối cáo trình không có lúc khởi thủy mà cũng không có lúc cáo trình gọi là nghĩa đơ khó thì nó là mà tất cả đều chỉ là con số duy nhất nè chứ không phải một con số duy nhất nào. For on is one number, mà nó xuất phát từ cái số không, no number. Cái số duy nhất chứ không phải số một, cái số duy nhất mà xuất phát từ cái số không, nhưng từ cái không số nữa. Ở đây chỉ no number là không số. Bây giờ nghĩa mà là cái câu này nói đến nghĩa là không có, không có lúc khởi thủy mà cũng không có lúc
không có
lúc.
Không có, không có từng kinh cho được nếu không đủ lộ
ra. Đó nó không, không có. Thì ở đây nó vậy. Thì cái này thì cái câu này người ta giúp cho hát này những mặt như thế nào đây. Anh này phải coi lại cái động tính tinh ba ở đây gần là nói nè. Cái câu này tất cả đều là con, ở đây người ta nói là con số 1. Quan năm nè. Con số duy nhất hay là con số 1 thì nó bắt nguồn từ các thông số hay là con số 0. Thì nó có liên quan một lần nữa, nó liên quan đến cái giáo điều, cái giáo điều mà thông thường nhất hội thông nha. Và tâm năng tâm ba vào đặc tấm trước tứ học thì chắc chắn được giải thích tăng. Ở đây ngài nói đến cái phần bình luận của câu 4. Câu 4 mà đoạn đoạn thánh kinh 3, nghĩa là chúng ta học câu câu 3 rồi đó, thì họ coi lại cái câu 4 của đoạn thánh kinh 3 thì giải thích rõ cái gì bị xấu trong tình như vậy. Đây chính là cái sự tuyệt đối nó xuất phát từ cái số tâm, từ cái số tâm. Những cái nghĩa sau cùng, những cái nghĩa sau cùng để giải thích về cả hai, cả hai đều ở trong không gian và thời gian. Cái nghĩa này, cái câu này nó đều ở trong cái không gian và thời gian. Cái điều này nó chẳng những là mỗi cái gì, cái sự mà tại là thời gian là một phần của thì người xác định rõ cái thời gian mà nó kéo dài, mà do cái tướng của con người có thể nhận thức được. Cũng như không có gì mà được sáng tạo có thể, cái tư tưởng hoại trừ là một phần của cái toàn thể vậy. Tất cả cái tổng hợp này được gọi là cái bầu vũ trụ sáng tạo duy nhất xuất phát từ cái thứ sáng tạo hay là cái tuyệt đối mà tôi gọi là cái vô ngã. Ở đây nó thật là vô ngã, con non bé là vô ngã hay là cái số tâm nơi năng lượng thì nó hoàn toàn khác với cái mà nó xuất phát từ cái đại ngã. Cái đại ngã thì người ta gọi là con số một, nhưng cái vô ngã thì nó gọi là cái tuyệt đối, cái phi sáng tạo nơi thể hiện biết số tương đương. Bây giờ thành ra anh cho em cái mặt chỗ học câu này đó nè, học cái này là cần thấy nó là như chúng tôi cho nên nói lại mỗi gì nói là thiền định chân chân nè. Rồi anh cho em mà học đọc rồi nó thiền nữa, anh mỗi như này phải thiền không thiền nói vô đó. Rồi tôi nói nhắc lại các bạn trẻ mà chú thích cái này á, hỏi gì mà biết rồi thì biết thâm học là một cái khoa học rồi á, thì phải coi và thấy là thực tập thiền thiền là một khoa học chứ nè. Chúng tôi thuộc môn khoa học nguyên lý, thiền là thuộc về môn khoa học nguyên lý nè. Bởi vậy thành ra anh em mà các tư kiến thức trẻ đó đã thiền là có nghĩa là mình muốn trở thành nhà biến học, là nhà khoa học nguyên lý đó. Thì học giáo lý lý truyền là mục đích để chúng ta trở thành nhà biến học. Đang chúng tôi đã thử
tiền. Cảm ơn các thầy. Bây giờ có ai muốn góp ý không? Anh Văn. Anh Văn đâu rồi? Nãy giờ ngồi yên không rồi? Có ai góp ý gì không? Bây giờ tôi góp ý chút xíu. Bây giờ đó thì là cái đoạn trên một tôi đọc sơ dữ liệu đó, thì tức là nói về mặt trời với mặt trăng ngày này thì dường như là các vị mà các vị thần mặt trăng đó là tạo ra cái thể xác của mình, còn các vị xuống thần mặt trời đó là tạo ra cái tinh thần của mình. Nó tôi đọc sơ bớt qua thì tôi thấy tôi có cảm giác như vậy, tại vì lửa đó là cái tinh thần của mình. Thành ra nói rằng là ví dụ như ở trong Kinh Thánh nói rằng là khi mà rửa tội cho ông Giang Bắc Tiết, thì có những cái lưỡi lửa ở trên nó đưa xuống, thì nói rằng có những con chim bồ câu nó bay xuống, cái lưỡi lửa nó bay xuống thì là Đức Chúa Thánh Linh là đi xuống Đức Chúa Giêsu, đó là những người rửa tội đó, thì con là tinh thần đi xuống, còn thể xác của mình là do những vị thần mặt trăng tạo ra hai mặt, một bên là thể xác, một bên là tinh thần. Xong rồi khi mà mình đi lên á, thì là mình nhờ bảy cái giác quan của mình để mình tu để mình đi lên, thành ra mới có cái đủ bảy cái giác quan. Rồi cái mà cái lửa này nó sẽ đốt cháy tất cả những cái gì thuộc về ảo vọng, ảo tưởng á, tức là mình tu rồi thì mình có cái tinh thần của mình nó sẽ xóa đi cái thế giới vật chất, tức là gọi là ảo ảnh, thì tu lên thì là quay trở lại cái hình thế. Đức Chúa Christos này thì là đi xuống mang theo những cái gì thần thánh mà có những ngọn lửa, nên là những ngọn lửa trí tuệ. Và người nào được emancipate, tức là được giải phóng, được thoát khỏi luân hồi đó, thì được gọi là lửa. Tất cả là một con số đi ra, phát xuất ra từ không con số nào. Không con số nào đây là biểu hiệu cho Đức Thượng Đế mà không biểu hiệu, tức là non nên không biểu hiệu. Rồi xuất phát ra một con số thì từ đó mà nảy ra toàn vũ trụ, và mỗi lần nó cứ tăng lên thì nó sẽ tăng lên mãi mãi, mà mình thì mình không hiểu được, nhưng mà mỗi người ta thì là tất cả đều lệ thuộc vào một cái rộng lớn, tất cả tức là mọi người đều lệ thuộc vào một toàn thể rất là lớn, và tất cả cái đó thì nó là cái vũ trụ được biểu hiệu, xuất phát từ một cái tuyệt đối không biểu hiệu, gọi là non being hay là no number. Thì cái thực tế không biểu hiệu thì khác nhau với lại cái gì mà biểu hiệu ra thì gọi là một số one number. Có một cái gọi là primordial flame, thì cái đó là vẫn là trung tâm của mặt trời. Còn cái bảy cái vị seven builder kia thì là khác nhau. Seven builder kia là đi xuất phát ra thì không phải là primordial. Trong là bảy cái vị đó ra lại còn thêm bốn cái vị khác nữa, thì bốn cái vị the former, the rider, the medicine, the crystal. Tức là có một cái gì mà thượng đế mà ở nó mãi mãi thì gọi là Celestial One, hay là Eternal in Essence, tức là cái gì mà không bao giờ thay đổi nữa, là vì thượng đế tuyệt đối. Xong rồi cái gì đó thì là lúc thì Pramaya, lúc thì Manvantara, gọi là Primordial lại còn đi ra từ cha và mẹ nữa, sao lại có cha mẹ này. Xong rồi có những vị manifest ở thành 4, thường phải thành 7, thì là đi ra từ bà mẹ thôi. Cái vị mà đầu tiên tôi muốn đi ra từ bà, từ cha với từ mẹ ấy, thì giống hồi nãy mình biết là cái đoạn đầu mà nói về phô hát mà đi vô cái nguyên tử, xong rồi thì cái đó là nó trở thành cả cha lẫn mẹ đó. Là có vừa có phô hát, vừa có cái vật chất, tức là vừa có cái phô hát cũng như là cái sức mạnh của thượng đế đó, có thượng đế trong đó. Tuy một điều là vị cao nhất, thì cao nhất thì gọi là tuy một điều. thì cái việc này cũng không phải đầu tiên, không phải từ bây giờ là mình đã gọi vì đó là Archangel của Christianity. Và mấy cái việc này thì không muốn xin con này là tên, vì nó chỉ ở đó thôi. Không muốn xin con này là tên, thì vị này nó là được bên trên cô giáo họ gọi là Thánh Thần Archangel. Ok. Nói văn đâu rồi nhỉ? Chúng ta ngồi đây không nói văn gì hết. Ok, thôi bây giờ mình qua tự do nhé. Rồi mọi người cứ về tự thiền, tự chú ý xem. Tôi cũng sẽ phải đọc lại cái đoạn này. Bây giờ mình qua tự do, ai muốn nói gì thì nói. Ai có thằng quay thắc mắc thì ông Phúc muốn nói chuyện gì không? Bữa nay mình không thấy nói lành gì hết. Anh Hợp có tiếng gì không?
À, dạ, vừa rồi đúng ý kia, để đúng ý là phải đọc cái nhưng mà có việc phải chạy ra ngoài.
Chắc anh Văn đi đâu mất tiêu rồi, ngồi đây mà không nói lành gì hết. Bây giờ mình nói chuyện ngoài đi. Bây giờ mình đọc lâu ấy đi chuyện như vậy đủ rồi. Bây giờ có ai nói về cái đường tu của mình hôm qua có tiến bộ gì không? Phúc tu hành thế nào, có tiến bộ gì không? Có gặp thêm bạn bè gì không? Nên là cái phòng mình hơi vắng á, hay là gần đến ngày Giáng sinh rồi mọi người lo đi tắm đồ.
Bây giờ hỏi ai giả thử thì tôi gợi ý nha, gợi ý trước nha.
À, mời anh.
Bởi vì anh với em mà học với trường học kia, cái thời gian nó đi nữa. Nghĩa là anh với em là quyết chí tu cho thầy học, quyết chí, quyết tâm tư rồi học. Quyết tâm tư rồi học rồi. Mọi việc gì tôi nhắc bỏ lên đó. Thôi đừng bao giờ để cho cái nghe khác nó chỉ có này. Vì lý do đó mà khi mà viết chú tu theo học thì chúng tôi cũng xin nhắc lại cái lời sư bà đã tu dạy mà đã dạy cho các đệ tử nhiều môn của bà. Bây giờ mình muốn làm đệ tử nhiều môn của bà thì mình cần phải thực tập 13 cái nguyên tắc vàng mà bà đã đưa ra. À, 13 cái tắc vàng này để mình coi là anh Duyên, nếu mà chúng tôi nhắc cho đó, anh Duyên là muốn tu đại học thì phải cố gắng coi lại mình thực tập coi được không, 13 cái tắc vàng này. 13 cái tắc này thật sự mình coi, nhưng bình thường á, mình coi nó đơn giản, không có gì á. Nó đâu có gì đâu, à, thứ nhất nó là gì? Là một đời sống, là cái quy tắc thứ nhất mà đưa ra nó là một đời sống trong tập. Để sống tâm thật ra nó đơn giản, thật là đơn giản luôn, có gì nhưng mà mình có làm được hay không, đây là vấn đề. Nó là quy tắc về ăn đó, mà nó nói đến đời sống, nó đời sống không phải đời sống mà đời sống phải khác này, có nghĩa đến gì dễ dàng á. Cái tự nhiên một người nó tự nhiên người mà tu thì mời nó chơi cùng người á, anh mà muốn tu thời loại chi rồi hồi xưa đó nghe chúng tôi tới tiếng này. Là bởi vì người nào muốn vô trường phái biết tiền đó ha, thì đơn giản nhất là phải ra phải nguyện, phải khởi nguyện, gọi là khởi nguyện áo thầy nhân tôi phải khởi nguyện, phải khởi nguyện có thầy trước mong là thầy trước của bà rồi thầy bảo bà là đệ tử của Đức Ca Hán rồi Đức Ca, thầy trước bà có nghĩa là thầy trước Đức Ca Hán rồi Đức Ca. người ta tinh thần với thành họ nha. Vì lý tưởng sống một đời nha, người ta theo đuổi chọn cái lý tưởng thành họ là cuộc đời của mình nha. Thì nghĩa là những người làm cái đầu sống trong trần trước nhất là mình nói ở trong truyền phái đó nói rõ, con người muốn cái đầu sống trong trần trước hết thì phải có cái trần trần và ăn cho tiền cho tiền hai năm rút cái hai năm, nhưng mà theo cái nghĩ trời ơi thầy rõ cái người người đó trời lắm chứ không đơn giản nè. Vô cái người này, có người người vô được thể nguyện đàng hoàng á, vô đàng hoàng hai năm, nhưng mà có khi một năm mấy cái anh ta cũng nổi bệnh nghỉ rớt lại rồi rớt như trung bệnh vậy chứ không đơn giản đâu. Nói một đời sống trong cộng á, một cái anh trai thông cho thấy rồi anh trai mà mình nghe là về cái thời khác nó còn phải tự dục nó trường cha trường trai mà tự dục nó hai năm phải tự dục cũng hổ dục con gì hết nữa. Đây, nó là đánh trong trọng đấy, tôi người tắt không nước đây. Lại cái thể khác không á, còn cái về phần tâm linh nữa, về phần tâm linh của mình á, thực sự mình nó về huyền bí học á. Nhưng mà nó không phải thể khác đâu, cái thể khác tôi dưới là cái học ý của mình á. Cái tư tưởng của tâm tập nha, cái tình cảm cái tâm tập kinh nghiệm, nghĩa là vào cái trường khó với trường rồi, cái người này phải kinh nghiệm thanh lọc thể khác tôi dưới là cái học ý của mình á. Phải tăng hợp tinh luyện, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái thường thường á, anh Duyên nói cái thể xác thì mình thấy nó dễ, nhưng mà cái thể pháp này tôi thấy nó khó ghê lắm. Mà có nhiều người bị rớt lại trong cái thể pháp này là bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái thể xác của mình không trong sạch rồi đó, thì nó liên hệ đến cái thể pháp là cái người này bị nhiễm đi. Thường thường cái thể pháp là các dân linh nó xung quanh đó, nó phá vô lắm. Chính cái thể pháp này đó, mình coi thường thường đó, mình coi nó có gì hết á. Đa số hồi xưa họ để thì chính bà lại kinh ở trong trường phái bà có mắc giải cho đường này. Thì sao người thường họ coi thể pháp nó nghĩa lý nè. Nhưng mà khi mà tu rồi đó, thì chính cái thể pháp của mình nó bị phá vô lắm. Các dân linh khác họ sử dụng cái thể pháp họ đến phá. Tôi nói cho mỗi người tin nha, tôi muốn nhắc nhở anh cho anh mà phải lưu ý cái thể pháp là chỗ này. Ngày xưa bà nói tôi không có đề, không có nhắc nhở các người đi sinh bằng cái chỗ này đâu. Bởi bà thấy nó nguy hiểm chưa lắm. Bởi chính bà đã thuyền rồi, bà đã luôn cái chỗ ở cái thái này là bà thấy bà sớm biết bao nhiêu người đi loạn cái chỗ dữ thái á. Chúng tôi xin nói đến cái phần mà đời sống tâm tập của tâm linh này là phải nhớ đến cái chỗ dữ thái. Chính cái chỗ dữ thái này người ta rớt bài là hàng ngào á, nhìn tâm bị dữ loạn á, là bởi vì người ta không thanh lọc những thể xác tâm tập là bị cái thể xác nó phá.
Anh hai nha, cái
coi
lý thái ở trong cuốn nào nói
cái coi lý thái phải? Chính là ông Tâm ở trường phải biết tiền trước nên ông nói rõ cái coi lý thái là cỡ rút đèn. Chính là trong coi chiến tôi thường nhắc nhở là tôi ở trong Tâm, ông Tâm không có thể là mỗi tử gì ngôn và lợi sư đấy.
Vậy là cái ông Tâm ông này là giỏi hơn cả bà Văn Đức Kỳ là những lý bí tơ là hai mươi dân. Thầy sao cũng
dám giỏi hơn, thì thôi dám một tay giỏi hơn. Thầy sao cũng
dám cho ông ấy làm hội trưởng mà lại ông ấy lại chẳng ai biết tên tên ông, chỉ có mình anh hai biết rồi.
À, ông viết ra một cuốn chứ đâu, ông viết thân học và khoa học cái cuốn hoàn toàn cái minh hóa toàn nó
thậm chí còn nó sách của ông còn không có sách tiếng Anh nữa.
Ở vậy nên thành ra nó mới vậy nên nó mới quan trọng lựa chọn nó không chơi bề gì được người ta để ý đó. Nhưng bởi vì thành ra nên người ta mới đi loạn là lại chỗ này. Người ta có thường có thể pháp là người ta đi nghe.
Nói sao thì những người mà không biết ông Tam Ông là đi sao đường hết, chỉ có mình ông Tam Ông là đi đúng đường thôi. Mà bây giờ tại của ông bán ông được nó chỉ còn vài quyền cũ ơi là cũ thôi.
Họ cũng biết tiền tài lên, nhưng mà đó đó tôi nói vậy là
không
nên học
đâu, người ta không tái sắp bàn tay của ông nữa. Thành ra không có cách mới mà cũng không ai đưa lên mình được nét.
Thành ra nha, bởi chính cái cuốn mà giáo lý của mình đi, cái cuốn mà ví dụ và con người chính là lắm tôi mà Nguyễn Tư Hai nha, những một tích dập rồi tích lên để cho con người chính tâm ơn gì lắm á. Nhưng mà tại vì các bạn sau này không hiểu rõ điều này thôi, tôi nói vậy đó. Hồng dâu vũ trụ và con người chính là hợp tư cho những mà không thể làm cho người ta học con tên này nó tôi nói một câu gì không? Tài liệu đó là ở những bộ con người trong 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 đó như ảnh cũng là nhà bà không biết cũng có tốt nghiệp cho tôi cũng cũng là mình từ người biết của con người từ chuyện tiếng nói mình biết của con người trong diễn ra cũng vậy những tác phẩm này nó cũng là những biết học thành nó khó nhưng đơn giản đâu bởi vì một đời sống trong sạch này không đơn giản tôi nói một câu nữa. Là nó là vô vô đầu là thấy rớt đầu là chứ không phải đơn giản đâu chứ không ra không mình tôi mà không nghiên cứu ra cái thể những cái này là mình chết chứ tôi nói một câu và chính là
hai năm nếu vậy chắc mấy tuần không nên học ở chết hết là tại vì nguyên một cái bộ phận không nên học bên bên Ấn Độ với lại bên Mỹ mà nó không qua ai mà cái bản cuốn hộ ra đâu nó chắc là bỏ chết hết thì có mình anh hai sống.
Hôm tôi giờ cái này nó thôi về người với họ mà chính là lại trên đã lưu ý tôi thấy rõ rồi nó trong cái thành về khẩu tiền của bà nó rõ thì chung là
các
chung là một người mà không
các chân sư không ai không có bị là nhắc đến ông Phan ông các chân sư chỉ nhắc đến ông Lipiter với lại cái có tung giới của Lipiter mang về cất đi và tung và trong cái thư viện riêng của các ngài các chân sư chỉ nói đến Lipiter thôi không thể nói đến Phan ông.
Bây giờ tôi nói tôi rất rõ với cái này đấy ngày 13 tôi bị tắt nguồn bài đó tôi vậy anh đi em làm mấy con tôi học thì phải nói 13 tôi bị tắt nguồn mà không mà thôi con mà xin các bạn thôi nó thấy cái chết này là tôi nói một câu nhưng người ta không để ý là chết chỗ này tôi nói vậy. Vậy thì anh chị em có kinh nghiệm gì muốn ra thắc mắc thì đã có hỏi đi vậy thì đại á nếu mà anh chị không có ý kiến gì tôi trên giữa cái thuyền về cái kinh nghiệm của bà đó tôi về cái thuyền của bà đó
vâng
về cái thuyền của bà nha cái hướng là tập thuyền về cái tâm thức của toàn thôn vũ trụ để mà chúng ta coi cho cái kết quả thuyền của bà có nó phù hợp nó có đúng theo cái đường lối của thần học hay không thì chính là nói rằng rõ ràng cái tâm càng không vũ trụ vũ trụ mình nói dọc cái tâm càng không vũ trụ thêm như bà sau khi mà bà nghiên cứu mà cái thực tập về thân ấy thì cái tâm thức càng không vũ trụ bà nói là ở trong cơ thể nó làm mở dọc ở trong cái tổ càng không vũ trụ của mình nó có bãi cỏ dí lại nha bãi cỏ mà bà gọi là bãi cỏ vật chất hữu hình và các thủ hình của toàn thân vũ trụ gọi là gravity cosmic con physical mà ba cõi mà nói là ba cõi thì với trình độ tiến hóa hiện cái nhân loại chưa có thể đạt tới chưa có thể nhận thức ba cõi mà với trình độ tiến hóa hiện nay với bài với cái công phu tu tập thiền định mà đang khám phá và có thể đi ngày chính trên sư đã tiết lộ rồi sau khi mà ra được nó là cái người mà bắt mạo rồi đó thì chính công phu đã tiết lộ được cái điều này tôi đi với bà nói rằng nó là còn bốn cái cõi khác á ba cái cõi trên là nhân loại chưa có thể nào mà đạt tới nhận thức được đâu mà gọi là cái cõi này gọi là bấm với bà gọi là cái cõi cũng như có trần cũng cái đó của chúng ta đó nha ma cõi mà thuộc về cái đó của chúng ta còn bốn cõi mà nghĩa là có thể mà nói là một bậc chân sư mà thuộc hàng cao các nước có thể đạt tới mà đơn vị mà như thành diễn tả như ta này thì bà nói là cái cõi thấp nhất nó là một hàng là nó là thuộc về hàng chân sư mà cao cấp á mà diễn tả đó bà nói là sau khi bà thực tập thì mình rồi có kết quả các phương quy quy là chuyện cho rằng bà có cái ấn chứng mà giờ bây giờ kể như bà có cái gì mong rồi nha thì bà cho chúng ta biết theo cái sự sắp xếp của bà thì cái cỏ mà vật chất hữu hình ở toàn thân vũ trụ cái tâm thức mà đã hiểu á một người nó có thể thuộc hàng chân sư cao cấp à cái người thường nó có thể chưa có hiểu gì đâu mà theo bà thì cái cỏ thấp nhất mà thuộc thì càng khôn vũ trụ vật chất á thì bà gọi cái cỏ này á nó là ta bên tích làm cái nước sông đồng ta bên tích có nước sông đồng hay là ta đấy kìa ta đấy cho con ta nước sông đồng tức là cái cõi vật chất hữu hình thuộc về cái cõi đất của chúng ta. Nên ở đây bà giải thích rõ, nhất định về sau này đó, bà nói đó, cái danh từ nói là bà Blanc Tratitic cũng có toàn cõi vật chất hữu hình toàn thôn hữu trần. Mà chính cái cõi vật chất này á, theo phán nó về mà tôi bởi vì thần á, mình nói là cỏ mình cho nhớ cái quan niệm thông thường mình tưởng nó khi mà cỏ nó hạn chế làm sao sao, nhưng mà đối với người người biết học về người mà đã thiền rồi đó, như bà nói chưa có tình đâu có cái niệm thiền rồi, bà nói là cái bảo cỏ này á, trong bảo cỏ này nó còn chia ra làm bảo cái vùng cái bể bãi cái vùng khác nữa. Cái gì nó là khác nhau nữa nhé, trong càng không vũ trụ mà trụ về hữu hình của mình đó, nó có bảo gì nữa, thành ra nó có ở đây với cái trình độ mà thì nó cũng là những trình tư người ta có thể là khám phá hết, là nó có 49 cõi, 49 cõi hay là 49 dùng vật chất của cái vật chất hữu hình càng không vũ trụ của mình là cái cầu, là cái cõi thấp nhất. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy rằng với cái phân chia của giáo lý lý truyền tâm thường á, với phân chia người ta nói là do cõi trần thì nó chỉ có bảo tạc cũng thôi, nhưng mà vì nguyên bí mật thì ở đây bà nói khi mà thiền rồi một thiền sinh, một người nghiên cứu sinh nguyên bí mật mà đi trên con đường này mà thiền rồi thì nó lần một ngày kia như họ sẽ thấy rằng nó trong cái cõi vật chất hữu hình của mình nó có bảy dùng, bốn mươi chín dùng ba la nha, nghĩa là đây trong cái thái duyên hội, tôi nói trong cái thái duyên hội nó có 49 dùng bệnh bà khám phá 49 dùng, 49 dùng mà thụ về cái cỏ mà vật chất hữu hình của trần của mình, gọi là văn ba ba từ chất tính sen của cỏ thứ nhất, rồi cái cỏ thứ nhì á. Cái cỏ thứ gì ở đây á, thành ngày xưa mà dùng chữ Ác Tam Lan, cái chữ Ác Tam đây á, là tại sao mà không dùng Ê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê mà mình mất thứ nhất lần, cái từ anh nói sang thành nói là chói sáng, cái cỏ chói sáng. Cỏ thứ như thế này, bà dừng gọi là ác sanh lên này, thì giật chất cái lần nó thứ giật chất chói sáng. Thì tôi nghĩ rằng cái nước bà đó, cái từ ác sanh lên là có, nhưng mà từ ETS lên chưa có. Người ta chưa biết, bà không dùng cái từ ETS lên. Nhưng mà trong giáo lý lý truyền có nói rõ cái dùng này Ethiopian này, cái Ashman Land này chính là Ethiopian Land đó. Là dòng vì sao? Đó là cái dùng là cái cỏ thứ nguyên chứ còn không
giải thích. Cái đó chỉ ra thôi, ai nói đâu.
Đây, rồi tôi nói giải thích thêm không? Thì cái cỏ thứ ba đó, cái cỏ thứ ba chính là mới nói xác định rõ, nó là cái cỏ Kamapranit. Kamapranit hay là Sushikiplan, Sushikiplan tức là cái cỏ cảm được sinh lực thở. Nghĩa là nó tên cái cỏ Kamapranit này, nghĩa là cái cỏ cảm được sinh lực thở này đó, nó mới chính là thuộc về cái cỏ gì, về chân giới. Cỏ áo cam là người ta thường dùng Kamapranit gen hay là Psychic gen, cỏ tâm linh đó. Đấy, khi mà chúng ta coi cái này thì chúng ta thấy cái áo cam này nó không phải là cỏ tương giới. Thì thấy rõ không? Đấy thì sao? Rồi đến cái cỏ mà thứ ba theo cái kinh nghiệm thiền, cái này kinh nghiệm thiền của bà, là nó là cái cỏ Kamapranit Plan hay là Manas Antoya Plan Plan Thuya. Đó là cậu thế mà, nghĩa là cái cõi thứ tư mà bà đã thiền, bà đã sẽ khám hả? Là nó chính là cái cõi cảm dịch trí, Kama Manas là cái cõi dịch trí hay là cái hạ trí của mình. Thì cái cõi Kama Planet hay là Thay Chức Nhan chính ngay cõi này mới là cõi trung giới. Còn cái cõi Ác Tam này chính là cõi vị tháng. Rõ ràng nó không có nói gì hết cả, mà sau này người ta mới dừng. Mà chính ông ta nói, ông ta nói có lẽ hồi đó ông học giáo lý tiền và lập tiền, ông đã khám phá nên liền này, và ông đã xác định rõ ràng có cái tội ETS đó. Dạ, ổng là ổng như
vô con răng đến cái cuộn phải không? Không có cuốn nào mới toàn mấy cuốn cũ nát không ạ?
Mình phải cố gắng tìm nó ra rồi, rồi mình mới, rồi mà hả, nếu mà mình mà nói là thấy đúng rồi thì mình mới đưa ra để mà chuyển ra.
Anh nói rằng là mấy hồi trong lên học từ trước nay, từ hội trưởng Hany Berzan cho đến Kriyuram, rồi China, rồi bao nhiêu vị đó là cả công tâm, không cả một bên là mấy vị đi sai đường hết.
Cái chuyện sai hay không sai là mình có quyền. Mình nhận ra tại sao người ta sai, mà tại sao người ta nhận được đúng, thì mình phải
suy nghĩ. Không
sai thì có anh nhận là đúng rồi. Tôi lấy sách để mà tôi dẫn chứng cho
anh. Bây giờ anh cho anh trong tâm ông, bây giờ anh mở ra một cái hội trong cái đọc mới là Hoàn Vũ bắt nguồn từ Việt Nam cho ông Lê Văn Hai chủ sướng.
Tôi nghe là chỉ dẫn đường vậy thôi, và các bạn trẻ phải suy nghĩ. Các bạn trẻ tâm học sao này ở trong nước kinh nghiệm ở ngoài đó phải suy nghĩ nè. Tôi nói như vậy đó, sách tôi người sách tôi dẫn chứng như vậy đó, tới đúng hay không? Rồi thôi, mình đúng cũng phải suy nghĩ nè. Phải tìm cách để cho tại sao là đúng, tại sao là sai. Cái nào sai thì mình bỏ qua, bỏ như hậu thân hâm. Nhưng khi như chỗ là con người ta phải tự do tư tưởng. Chứ không phải là mình chỉ dùng cái đầu hẹp này là mình thua rồi. Mình cứ nghĩ trong cái hạn chế của mình là mình thua rồi. Đó, tôi nói cho vậy. Đâu
phải
cố gắng, phải cố gắng tìm hiểu thật nhiều.
Là đều hẹp hết thành ra.
Mình nghĩ là một cái cây cầu mà nó tiến bộ.
Đâu mấy người kia hẹp hết thành ra ở cả bông ta đông thằng bên. Chỉ có mỗi anh hai là thông minh bậc nhất. Thằng ra mới biết.
Đâu hổ lắm vậy. Rồi vậy cho tôi bấy giờ nếu như tôi những cái đường mà tôi đã lấy sách kìa, nếu như tiền bạc lấy
thì tôi không ai đi tay ông ta nông nữa, không ai học ông ta nông, sách của ông toàn là cũ nát, người ta không có kè. Tại sao anh hai nhất định bám chặt lên ông ấy, tôi đi tìm cho thú mấy quyển cũ, nghĩa là không thể tưởng tượng, không thể nào có sách nào cũ hơn.
Nó thì ta có quyền, cái quyền tự do muốn chọn theo nhà, nếu mình mỗi người có quyền tự do mà đừng có nói gì nữa, tôi không có mắc bụng đâu, mà tôi gì dẫn chứng rồi đó, để coi thì anh vô cố gắng mà tìm hiểu được.
Anh không
mắc bụng
nhưng mà anh hay dùng những cái chữ nặng lời lắm, ví dụ như là đầu hẹp, ví dụ như không phải đông quân học rồi đấy, anh dùng những chữ làm gì cho người ta nghe, người ta biết lầm. Tại sao anh cứ không nói chuyện bình thản được mà anh có thể giống như là anh nhục mạ người ta để người ta đi theo con đường của anh như thế?
Trong đường đi học rồi phải dùng những chữ nặng như vậy để mà tâm thức
là
nói thường thì đâu có ai để ý đâu.
Rõ ràng là
phải mừng rồi. Đâu cái người, giả tự như cái người chọn cái đầu hộp thì phải nói đầu hộp chứ không nói đầu hộp. Đầu hộp là nói ra tiếng hỏi lặng sao? Cái người kia có tiếng hỏi lặng. Mà mình hỏi họ nổ cái tiếng hỏi lặng như thế nào?
Chỉ có mình nghe có tiếng mở lòng
thôi. Hỏi lặng như vậy á, nhưng mà phải suy nghĩ.
Không, anh tạm biệt đó, tôi nói là tôi là bạn của anh, tôi khuyên anh nên đừng có nói nặng như vậy, anh tạo nghiệp xấu mà Đức Thầy không bao giờ dạy người ta phải nói nặng hết á. Anh bây giờ anh tuyên truyền nhảm quá.
Không có đâu, rồi tôi nói là tôi phải nói rõ ràng như vậy chứ hả? Cho người ta nói, rồi người ta nói như cái người có đầu hộp là như vậy là mình không lỗi mình không nói.
Không có đầu hẹp cả, anh không được quyền, anh không có quyền nói như vậy, không ai có đầu hẹp.
Cái gì mỗi người vậy thôi, nhưng mà trong tiếng học không có cái gì đó, nghĩa là có người có đầu hộp thì phải nói có đầu hộp à. Chứ họ nói cái người ta có đầu hộp một nói với cái người có cái tiếng nói lạnh đâu được.
Bây giờ thế này, ăn cái đồ đẹp thì người ta tự biết, anh không được quyền nói rằng là những người nào mà không đi, không nghiên cứu. Ta
nói là cảm giác chứ không phải là đa số, chứ không phải mà nói chỉ cho chỉ một người nào.
Nói tóm lại đó. Anh nói như vậy là anh đi sai cuốn dưới chân thầy, tôi chỉ biết vậy thôi. Anh dùng những chữ nặng nề để anh ép người ta phải nghe theo lời anh. Cái đó là độc tài, cái đó không có được.
Tôi thấy hello mọi người, con nghe tôi nói chuyện.
Anh hỏi anh đi đâu vậy?
Tôi chơi cái computer, nó không hiểu tại sao nó không có cái sao nó ngon đổ tôi lại sử dụng lại tôi. Đại khái đó là tôi thấy mình học lý thuyết thì rất nhiều, có tiến bộ về lý thuyết, nhưng mà về vấn đề thực hành thì mình có không có một cái không khí vấn đề, là bởi vì mình không tôn trọng cái quyền tự do tư tưởng của người khác. Khi mình phát biểu, mình đây là ý kiến của mình, người khác phát biểu mình lắng nghe, điều nào mình thấy mình học được mình học, còn mình thấy nó không được hoặc là người ta không muốn nghe thì tốt nhất mình nên tránh đi. Bởi vì khi cứ gây ra một cái không khí mà nó căng thẳng như vậy á, thì không có một cái sự trợ giúp trên phương diện tinh thần để mà mình tiến bộ. Thì trên cái phương diện về tiến hóa, một người có thể xác già nua hay là người vào hội thông tin học trước thì không có nghĩa là người này tiến hóa hơn là một cái người có thể xác còn trẻ hoặc là chưa biết hội thông tin học bao giờ. Bởi vì thông tin học chủ trương quảng bá về cái chân ngã, đời sống của chân ngã, chứ không phải là phạm ngã. Khi chúng ta mà cứ có một cái tạo ra một cái hoàn cảnh không thân thiện thì chúng ta thì chưa có thăng hoa được đến cái nếp sống chân ngã. Bởi vì sống thấm chân ngã tự đó nó tỏa lộ một cái chân lý bất diệt của một cái sự tình huynh đệ không phân biệt bất cứ một cái gì. Nghĩa là khi một người nào phát biểu ý kiến thì người đó phải là cái sự phát biểu của tiếng nói chân ngã, của cái tình huynh đệ đại đạo, của cái chân lý. Thì cái chân lý này đó, nó có khác hay ở chỗ là dù mỗi một người khác nhau, nhiều cái nhóm học khác nhau, có tư tưởng khác nhau, nhưng mà chân lý vẫn kết hợp được những cái tư tưởng khác nhau này. Nếu mà mình thật sự mình muốn người khác, mình cảm thấy những cái điều mình học hỏi, mình trải nghiệm nó rất hay, rất tốt, và mình muốn giúp những vấn đề của mình hiểu được cái đó, thì tốt nhất mình sống, mình hành động, mình nói làm sao cho người khác nghe thật là dễ thương, thật là chân thật, thật là đồng tình. Nếu một vì lý do gì đó mà mình cố gắng hết sức mà người khác vẫn không nghe, thì thay vì mình cố nói để cho người ta nghe, thì mình ngược lại mình nghe người ta đi. Mình nghe người ta xem mình học được cái gì, thay vì bắt người ta phải học ở mình học của người ta. Đấy. Thì bởi vậy cho nên á, cái tình trạng học tập, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì có 10 năm, 20 năm nó cũng chẳng đi đến đâu. Là bởi vì cái vấn đề chúng ta học, học về lý thuyết, về cái kiến thức, về cái hạ trí, về cái kamamana. Bởi vì cái kamamana nó đòi hỏi là cái ý kiến của nó là nhất bắt được khác phải nghe mình. Cái buddhinana nó không bắt được khác phải nghe mình. Cái buddhinana tức là cái chân giả, nó nghe được khác, nó tìm cách hòa đồng với cái luồng tư tưởng khác, giống khác của người khác, tìm cách vấn đề với cái tư tưởng của người khác, không chèn ép, không độc tôn, hòa đồng, tìm ra những cái điểm nào mà đúng hay để mình học, thấy những cái điểm chưa hay không được tốt đẹp của người khác, mình học bằng cách mình tránh những cái điều đó. Đó là cái tình huynh đệ đại đồng mình áp dụng trên phương diện tư tưởng của một đích thứ nhất còn trong đi học. Bây giờ chúng ta có lòng nhà bắt học, không có một vị la hán điểm nào nhé,
và chúng ta không tạo được một cái sự rung động vấn đề trong một nhóm nhỏ, thì làm sao mà chúng ta có thể nói là chúng ta là những người phục sinh thiên cơ? Chuyện nó rất là khó. Tốt nhất đó là mình phải lắng nghe cái tiếng nói của chân não này, huynh đệ với những người khác, dù cho họ có cái phát biểu ý kiến khác biệt, thì cái đó là điều quan trọng, cái đó là điều đạt ra khi là các vị chân sư khi truyền bá hộ tâm bên ngoài, mong mỏi rằng tất cả những người có tấm lòng yêu mến chân lý đi theo cái con đường đó. Chúng ta tự hỏi chúng ta đi theo được con đường đó không? Nếu điều này chúng ta nên suy gẫm cho nó rõ. Bởi vì chúng ta đến nhắc nhở nhiều lần là khi có ba người thật sự đi tìm chân lý thì chân sư sẽ ở giữa những người đó đi giúp đỡ. Nhưng mà nếu chúng ta có hơn ba người mà chúng ta có suốt ngày có những cái chuyện mà nó không có được vui vẻ với nhau thì chân sư không thể nào ở giữa chúng ta đi giúp đỡ. Đấy là cái điều mà tôi nhận xét là như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Cái điều quan trọng là không bao giờ dùng lời lẽ nặng lời, ví dụ như đầu hẹp như các thứ, cái đó là không chấp nhận được.
Ý kiến anh hai về như thế nào? Tại sao anh phải dùng những cái từ đó? Anh hai nghĩ là dùng những cái từ đó thì người khác sẽ nghe theo mình thì sao?
Hôm nay là bởi vì tôi ngồi ở đây, bởi vì thật sự nói mình ở nếu mà tôi mà đi nghĩ thế là có lẽ họ được nó đập tôi. Nhưng mà ở đây tôi nói là bởi vì tôi vừa thành bí quyền, chân quyền, bà lãng tôi nhắc nhở, cái hồn người thú, cái đầu mở, cái túi mở rộng, nó là thuộc về quyền bí hợp nhé. Nhưng mà bởi vì tôi nói quyền bí hợp nên tôi phải áp dụng những cái từ đó. Mà đối với người ta đây là một chữ số chứ ở ngoài đó là tôi cũng không nói đâu. Bởi vì đa số người Tây Phương ham ốp là quan trọng ghê lắm. Cái tự ái. Thì thật sự tôi nói với bạn trẻ trong ngày thôi. Những người nào mà thực sự muốn tu theo cái học thì phải chấp nhận cái từ đó. Để chỉ dẫn luôn luôn mình phải nhớ.
Anh
hai,
tôi chưa chấp nhận anh là chân sư của tôi, anh không có nói nặng.
Nói chân sư, nhưng mà ở đây tôi chỉ nhắc nhở cái lời, cái đường bảo lãng tư là đã có kinh nghiệm rồi. Đã nhắc nhở mình thì mình phải nhớ. Anh nếu mình còn sống trong cái đầu hẹp thì làm sao mà mình mở cửa được?
Tôi không có chấp nhận bà được. Anh bà tôi là đầu hẹp mà nha.
Không, tôi không làm đây tại vì chỉ có anh nói đó là vấn đề anh nhớ chứ không là cái tự ái. Nghĩa tôi chấp bạc tôi giật mình.
Không
mọi người
đúng rồi, điều đó là không có tạo được một cái không khí thân thiện gì cả.
Cái vấn đề đó là nói thẳng anh hai đừng buồn nha. Anh luôn luôn mang cái chuyện thể phách ra để nói mà mình đã yêu cầu cho nó phòng học mình không nói tới cái chuyện thể phách nữa rồi, nhưng mà anh luôn mang vào là vì tự ái của anh rất là cao mà anh muốn áp đặt cái thể phách lên đầu mọi người nên ngày nào anh cũng phải nói chuyện quẩn quanh, cuối cùng anh cũng mang cái vấn đề đó vào rồi anh chửi người ta. Cái chuyện này còn lặp đi lặp lại thì nó cũng vẫn đi lên thế mà thôi à. Anh tìm đủ mọi phương cách để chứng minh rằng là cái có cách là có thật.
Thật sự ra đó, cái vấn đề, cái đường thể phát tôi cũng có đề cập đến nhiều lần rồi. Đó, chứ không phải là không. Cái chuyện về thể phát nó là một cái vấn đề nó rất là tế nhị, khó hiểu và dễ lầm lẫn. Nó có thể phát nhưng mà nó không phải như là mình hiểu theo như sắc của mặt của tao hay sắc của ông ta lên hay là bất cứ ai. Cái thể phát đó nếu mà đi vào trong cái vấn đề sâu á, thì nó hơi khác cái điều như mình hiểu. Nếu mình coi như là thể xác là một trong những cái thể của con người đó, thì cũng tạm coi như là có thể, bởi vì cái đó là vấn đề công việc. Nhưng mà có những cái trường phái người ta suy nghĩ chắc chắn, người ta cho rằng không có cái thể xác, hoặc giả có thể xác chăng nữa đó, thì thể xác này của một người sau khi chết nó cũng tan rã như các thể khác. Thì bây giờ nếu mà một người huynh đệ cứ nhất định là thể xác không bao giờ chết, không bao giờ tan rã, thì cái người đó có quyền giữ cái lập trường tư tưởng của mình, nhưng không có quyền nói đi nói lại, lập tới lập lui để mục đích làm sao để cho những người khác bị cái ấn tượng đó. Thì cái đó là chúng ta nên tự xác mình, bởi vì đại đa số chúng ta có một cái lòng chân thành đi tìm chân lý, muốn phụng sự nhân loại, muốn phụng sự thiên cơ. Nhưng mà cái khổ là chúng ta chưa hoàn toàn tinh luyện được cái phạm ngã. Và trong cái đời sống chúng ta, phần đông là phạm ngã nó chi phối chúng ta thay vì chân ngã. Mà khi phạm ngã nó chi phối thì cái chân ngã chúng ta nó rút lui, nó không phản ứng được. Nhưng mà chúng ta đó, khi chúng ta nhân nhân chân ngã, nhưng mà chúng ta lại là phạm ngã để đối xử với nhau, thì thành tựu là nó sẽ tạo ra những cái sự phiền toái, nó rất là phiền toái. Cái mục đích của nhóm học lập ra là để mỗi một người nghiên cứu kinh nghiệm rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, có vậy thôi. Chúng ta không đặt ra là nhóm này cái người này là nguyên trưởng, mọi người nói phải nghe, nguyên trưởng mới nói thì mọi người phải nghe. Không có trong cái nhóm này. Chúng ta cũng không nói là cái người đó có trò hội trong đi học lâu năm, thì chúng ta phải tin, chúng ta hành cái người đó. Thì cái đó nó cũng không thuộc về cái căn bản của hội trong đi học. Bởi vì những cái điều đó là nó thuộc về tính điều, và nó là cái căn bản của những cái hội đồng giám mục, hội đồng những tôn giáo. Tự cho mình có cái thẩm quyền để mà diễn suy diễn những lời Phật dạy, hay suy diễn những lời Chúa dạy, rồi viết sách yêu cầu mọi tín đồ phải tuân theo. Thì những điều đó bà Blavatsky không chấp nhận, bà cho là đó là tín điều, và luôn luôn khuyến khích mọi người phải thiền, phải đọc một câu 5 phút, đọc 5 phút rồi suy gẫm thiền định hàng giờ. Đó là cái điều mà khuyến khích, và không bao giờ khuyến khích cái việc gọi là quyền năng độc nhất của một cái người nào nhân dân là mình có kinh nghiệm nhiều, hay là kinh nhân dân kinh quân trưởng, thì cái đó nó không có. Bởi vì nếu mà chúng ta dựa ở trên cái căn bản như vậy, thì chúng ta đã đi ngược lại cái vấn đề sự tiến hóa của linh hồn, sự tiến hóa của chân mạng. Có nhiều em bé, nhiều em trẻ, nhưng mà cái sự tiến hóa hiểu biết về cái giáo lý chân lý nhiều khi còn hơn mình. Thành ra là mình, nếu mình biết lắng nghe, mình học hỏi, nếu mình biết truyền những kinh nghiệm trong thiền định, thì đó là thực hiện cái mục đích thứ nhất của tình quân đại đại đạo. Thì những cái điều mà nếu mà chúng ta là cái người mà cứ gây ra những cái chuyện tranh cãi, vì cho chúng ta nhân danh là phụng sự chân lý, chúng ta không nhân danh vào Blavatsky, không nhân danh một cái ông nào thêm nữa, thì chúng ta là cái người đã không phụng sự thiên cơ, mà tạo ra cái sự bất hòa cho các vùng đại của nhau ở trong đó. Không cần bất cứ một lý do gì, nếu chúng ta tạo ra cái điều đó là chúng ta đã phá hoại công việc của các vị chân sư. Dù chúng ta có muốn nhân danh chân sư thì chúng ta cũng đã làm cái điều ngược lại và các chân sư muốn mong ngoài.
Bây giờ cái vấn đề thử sách này, mỗi người có ý kiến riêng của mình, vậy thì anh hai có đồng ý là bây giờ từ giờ trở đi không có mang cái vấn đề này ra để áp đặt lên mọi người nữa không? Bây giờ hỏi hai câu như vậy thôi.
Chúng ta học giáo lý lý trình, học cái thể pháp, học hỏi thể của người mà không bằng đến cái thể pháp, nhưng mà tôi hoàn toàn không chấp nhận.
cái đề phát này đó.
Nhưng mà bởi vì á, tại sao tôi nói như vậy? Là do bởi vì chính cái thể phát này bà lãng tư, thời bà lãng tư bà cũng không dùng. Bà cái cỏ chính là cái cỏ dĩ thái rõ ràng là có, mà bà không dùng. Thì hôm nay, cái ngày hôm nay nó cứ xảy ra, nhưng tôi có lẽ hiện tượng của thầy với bà. Thầy là bà nói xuống dưới, mình nghĩ cũng vậy. Chúng tôi xin lặp lại. Là bởi vì đa số người bà đang sống trong cái hồn thú đó mà. Bà không dám dùng cái từ ATS để đi lại chỗ này. Nhưng hôm nay, chúng ta đã trải qua gần hơn 100 mấy năm hội thành lập là nó thành lập rồi. Trong cái giai đoạn này, giai đoạn con người đang tiến hóa đi, mà chúng ta không sử dụng cái thể pháp đó mình bị sai lầm rồi. Tôi nói một câu rồi sai lầm ghê lắm.
Anh ơi, anh không...
Sai lầm thì quan trọng, sai lầm nói một câu này.
Này là bà Blavatsky, cho nên anh không thể quyết đoán rằng bà không dám dùng là vì người ta sống hồn thú. Anh không thể quyết đoán được lý do vì sao bà Blavatsky không dùng. Mình chỉ biết là bà không dùng, có thế thôi. Còn bây giờ những tài liệu mới đó, thì những tài liệu mà mình đang học đây, thì không có cái vấn đề là thể phách trường tồn mãi mãi. Người ta có nói thể phách không phải không, nhưng mà tất cả đều nói là thể phách sẽ tiêu tan. Và bây giờ ngay chính thức như là cô Phan Thị Bích Hằng, cô thấy cái thể phách của cha cô ấy là nó rớt ra cái cánh tay, nó rớt ra cái đầu. Ông ấy đến ông tham chuyện với cô ấy. Chắc từ thực tế cho mình biết là thể phách nó tan rã, không phải giống như anh nói.
Phải xác định rõ, bởi vì thành là mình phải suy nghĩ tại sao mà một người đã chết là ngàn năm rồi mà vẫn còn hiện diện hoặc bây giờ tại sao vậy? Hoặc là 300-400 năm rồi khi mà người ta đào mộ lên thì cái người đó cũng vẫn nói là nghe là họ vẫn hiện diện ở đây, thì tại sao? Đấy là cái điều mình phải suy nghĩ đi. Phải bắt đầu mất đâu.
Cái hoạt động là hiện tại giờ không ạ? Có cái nhãn
thôi
đó, còn...
Mình chưa có thầy nhãn, mình chưa thấy, mình chỉ nghe người ta nói thôi. Thì mình nói là sao? Nó tan rã, tuy nó nói là hẳn bọt gì đó.
Cái mà còn lại là
cái vía. Bản thân không tài có
bản thân. Đó là cái này phải suy nghĩ.
Cái mà còn lại là cái thể vía. Rồi người ta mới kể
nói là nó viết, nói một câu là không rõ gì.
Còn biết cô biết rằng cô trông thấy, là cô có cái ngắm quan có chừng rơi, cô thấy thể vía người ta.
Không, bây giờ là... Đã cái này đã bàn lâu lắm rồi, không ai ấy bằng không nữa, thậm chí không có biết được cái ngoại cảm người ta có cái thể nào, cái mắt người như nào nữa. Còn đoán không, là trong giờ đã cảm ứng là cảm hai đó, cũng còn...
Bây giờ nó sống lại là
cũng mò thôi, thành ra cãi như vậy là cũng lớn.
Bây giờ nó sao
cũng mò thôi.
Cái dòng cảm hai rất là tâm trí.
Làm tham mà nói rồi, tổ thì có cái thị giác, thị trí.
Bây giờ ngưng
cái hình ảnh mà mình thấy.
Bây giờ tôi nói với anh hai này nha. Anh hai rất là
tâm trí. Sai lầm nữa.
Cái dòng của anh rất là tâm trí. Bây giờ anh thử phép đi, bây giờ anh tu đi. Bây giờ anh tu thiền đi, cái dòng của anh rất là tâm trí. Cái đó không đúng, cái đó là sai lầm to. Nói chuyện bình tĩnh một chút. Bây giờ anh nói chuyện về cách ở đâu anh cứ tha hồ anh nói, nhưng mà giữa ở trong cái phòng họp này mình đã thỏa thuận với nhau không bàn, từ vì mình còn tiếp tục bàn á thì sẽ đem đến sự mất lòng. Bây giờ anh tha hồ anh tự nói xong là tự thâu băng xong tự đưa lên internet, cái đó là quyền của anh hoàn toàn. Nhưng mà khi mà anh nói trước mặt tôi mà tôi thấy cái gì là tôi không đồng ý thì tôi bắt buộc tôi phải nói, tôi không thể nào im mồm ngồi nghe được.
Thì ra không có gì hết. Chờ đâu muốn bây giờ đi. Bây giờ ai
để cộng
cho
Pháp đó để nghĩ
cho
là
có
lý.
Có lý.
Không có, tôi đồng ý đó, tôi không có, tôi không dự cái tên này nữa. Tôi đồng ý đó.
Tùy anh hai thôi. Anh hai nếu có cái tâm tư quá thì tùy anh hai, khi nào anh hai hết tâm thì anh hai quay lại.
Không bởi vì nha, bởi vì tôi đã quyết định rồi, nó rõ ràng chân lý rồi, tôi nói chân lý là chân lý. Còn nếu mà các bạn nhỏ mà không đồng ý với tôi thì thôi, tôi cũng xin từ giảng vậy thôi, không có gì.
Họ áp đặt chân lý lên người khác được.
tôi không áp đặt mà tôi chỉ nói vậy thôi, còn tự do tôi tự do tôi tự do tôi tự
do
tôi tự do tôi tự do tôi tự do tôi xin tự giả thôi, đơn giản
cái đó là không đúng. Thôi bây giờ tụi mình cảm ơn ở đây nhé, xong rồi là tuần sau nếu quay lại thì quay ai bao nhiêu người quay muốn quay lại để học hành quan trọng nguyên để thì chúng ta quay lại gặp nhau. Bây giờ cảm ơn mọi người đã nghĩ không?
Để tôi nói một vài lời trước
anh.
Cái vấn đề đó là mình phải thành thật với chính mình trước. Mình phải thiền, mình phải sống trong cái sự thanh tịnh. Mình sống ở trong cái sự xoay tán của sinh ngã của mình. Thì mình mới thấy được cái điều nào mình nên làm, cái điều nào mình nên tránh. Có những điều cho dù nó là chân lý mà sáng như là mặt trời, mà khi người ta chưa có chấp nhận, người ta chưa có nghe, thì mình cũng nên chớ nên nhét vào lỗ tai người ta làm cái gì. Các vị giáo chủ, các vị chân sư khi muốn giúp đỡ một người đạt sinh thì các ngài luôn luôn dựa vào cái trình độ tiến hóa, trình độ tư tưởng của người đạo sinh đó để hướng dẫn. Thế nếu mà chân sư mà dùng cái kiến thức, cái khả năng của ngài bắt người đạo sinh phải vươn lên đi theo cái đường lối của ngài, thì có lẽ không có một người đạo sinh học trò nào có thể theo nổi. Tất cả các vị giáo chủ từ Phật cho đến Đức Thích khi giảng dạy ở trước đám đông đều hòa nhập tâm thức của ngài vào trong đám đông và tìm cái mẫu số chung để tạo một cái làn rung động giúp cho người ta tiến lên một bước thang kế tiếp, thì để người ta có thể ngừng nghỉ, người ta có thể từ từ. Bởi vì cái sự tiến hóa không thể nào thúc giục ép buộc, mà phải để cho người ta có thời gian học hành trải nghiệm rồi mới tìm được cái vị thầy chân ngã của họ. Chứ những cái điều đó nó thuộc về cái tự thân hào trong cái đời sống thiền định. Chứ bây giờ chúng ta có đọc 100.000 cuốn sách thì chúng nó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Phải làm sao biến cái giáo lý của mình thành cái đời sống của mình, trong cái lối suy nghĩ, trong cái kiểu hành động, trong cái tư tưởng của mình. Thì như vậy trong thiền học nó mới có giá trị, cái chân lý nó mới có giá trị. Chứ còn mình cứ ngồi đó mình mong chân sư thu làm đệ tử mà mình không có chịu sửa mình, không có chịu chuẩn bị để chân sư thu mình làm đệ tử, nói một cách rõ ràng hơn, mà mình không chịu nghe cái tiếng nói chân ngã của mình không chịu thiền định để mình sống theo những cái huấn thị của chân ngã của mình, mà mình cứ đòi chân sư phải nhận mình đệ tử, thì đây là một cái sự nghịch lý vô cùng. Và chúng ta cứ muốn đòi hỏi mà không bao giờ chịu sửa mình hay là cố gắng. Mỗi một người trong chúng ta đều là một điểm liên quan của Thượng Đế, đều là những người tiến bước trên con đường tinh thần. Có những người đi trước, có những người đi sau. Tình huynh đệ là nâng đỡ cho những người khác đi cùng chung với mình, chứ không phải là cầm roi để đánh bắt người ta phải đi theo những mình. Trên phương diện tinh thần nó không có sự bắt buộc. Trên phương diện tinh thần nó chỉ là một cái tình huynh đệ thông cảm, nâng đỡ lẫn nhau. Một vị chân sư thật sự không bao giờ coi mình như là một vị chân sư, chỉ coi mình là một người huynh trưởng, một người huynh đệ của những anh em khác. Vì vậy cho nên mà các ngài nó tiến bộ được cao như vậy. Ngài không bao giờ bắt người khác làm một điều gì khi người đó chưa có sẵn sàng, chưa chấp nhận. Một người vị chân sư là luôn luôn tìm cách học hỏi ở những người học trò để xem những cái điều gì mà chân sư chưa thực hiện được để cho người học trò đã tiến bước được. Đó là cái phương diện tiến hóa về tinh thần. Tiến hóa về tinh thần là cái người cam chịu gánh cái gánh nặng thập tự giá như Chúa Giêsu, gánh nặng đau khổ của nhân loại trên vai mình để tiến bước lên trên một cái đỉnh núi. Từ cái đỉnh núi đó cắm cái thập tự giá đóng đinh cái phần ngã cho mình đã chết hẳn đi, để rồi thăng thiên lên trên phần ngã chết đi thì chân ngã sống dậy, chúng có thể là độ và giúp đỡ chúng sinh được. Cái sự hy sinh đó nếu chúng ta không làm được thì chúng ta không nên ngăn cản những người khác làm những việc đó. Điều đó thật ra đó, một cái nhóm Phật khi thành lập mục đích nó rất tốt đẹp, nhưng mà mỗi một người nhóm viên phải cố gắng thì mới giữ được cái nhóm tổng đại. Còn bất cứ về lý do gì mà gây ra một cái sự tranh cãi thì cái người đó có cái đạt ma, có cái đạt ma là đã làm hỏng đi một sự tiến hóa của một cái nhóm học. Những cái điều này chúng ta cần phải suy ngẫm rất kỹ, bởi vì trong cái thời đại bảo bình, sự tiến hóa là sự tiến hóa chung, có nghĩa là một người nào muốn tiến hóa thì người đó phải đạt đến cái thương vị của chân ngã thì mới tiến hóa chung được cái chân ngã của những người quân đệ khác. Chứ một người nào mà chỉ nghĩ rằng mình giỏi, mình tài năng đủ rồi, mình không cần có những người khác thì mình vẫn có thể được điểm đạo tiến lên hàng ngũ chân sư, thì cái thời đại đó là thời đại xưa, nó không đủ cái thời đại của bảo bình bây giờ. Đó thì tôi thì cá nhân tôi thì lúc nào cũng muốn có gì thì gặp gỡ học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm các anh chị em, nếu mà còn cơ duyên. Còn nếu không có cơ duyên thì mỗi một người phải tự biết cái trách nhiệm của mình, mỗi một người là một bậc thang trên cái cơ tiến hóa, phải biết cái trách nhiệm của mình, tinh luyện cái phần ngã, thăng hoa lên sống như chân ngã. Đó là cái điều quan trọng. Đó, tôi chỉ muốn nói một vài lời như vậy thôi.
Có lẽ tất cả chúng ta đều cần đọc đi đọc lại cuốn ký chân thầy để tu theo đúng lời của Đức Thầy dạy trong cuốn ký chân thầy.
Chị có đề nghị gì ngoài cái việc là cái này thì cái chuyện này thì mọi người đều biết, nhưng mà có muốn làm hay không và có làm được hay không là trách nhiệm của mỗi một người. Ok ha, rồi nếu mà như vậy thì
ok, vậy tuần sau gặp lại nhé, hy vọng gặp lại tất cả mọi người.
Ok, bye.
Bye.